Hôm nay là ngày 21 tây tháng 2 năm 2021. Tuần này không biết có ai đặt câu hỏi gì cho Eli xong rồi xin mời Eli trả lời trước đi ha.
Dạ, em xin kính chào Phật đạo. Tuần này có một số câu hỏi, nhưng mà trước khi vô câu hỏi thì có mấy câu hỏi lúc trước á, em chưa có cho nghe băng tuần rồi, em có nghe thì em có cho thêm nghe lại. Câu đầu tiên là của Thanh hỏi anh Bảo về cái mề đai đó, thì hôm nay á, em có thêm một cái clip, em hy vọng là clip này nghe nó rõ, mọi người nghe thầy nói gì ha.
Kính thưa các bạn, gần đây con thấy có một số các bạn là có đeo một cái bảo tôi nó có 60 sao là lượng từ Nam Mô Di Đà Phật, và dưới này thì có bốn chữ là tứ đại gia không. Kính thưa thầy, ý nghĩa của nó là đeo nó để nhắc nhở chúng con là nhớ nguyên lý gì luôn luôn là vị Nam Mô Di Đà Phật, cái pháp này là pháp của mình đã Nam Mô Di Đà Phật quá mình cảm thức tư đại cũng bản chất là những gì của ta phát hiện này phải thành lúc đó là luôn luôn là đang nói của người đó rồi hạ bản chất âm đi ra và đi thông rồi phát hiện này đang trung bình mà cơ thể mà cái phương pháp chúng ta đừng thành lời đã học
có thể tóm tắt lại giùm không? Tại cái clip này khó nghe quá.
Cái clip này là tại vì đó là năm 1996 á, cho nên rất là khó nghe. Tại vì audio em tìm không có ra. Giờ cái em nói tóm lại ha, thì trong cái hôm trước mình có nói cái mề đai á, mọi người nhìn kỹ ở trong đó nó có sáu cái nhọn nhọn đưa ra đó. Đó là cái sáu cái chữ em nghĩ đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bốn cái chữ ở phía dưới đó là tứ đại giai không. Thì thầy cũng có nói sơ đó là cái đó là thứ nhất là đem lại sức mạnh cho mình, thứ hai là hôm trước mình có nói ha, đường điểm bên trái và bên phải đó đi về cái trung bình mạng ha, cái đó thầy có giải thích cái clip kỳ trước anh cho nghe, và thầy cũng có nói là cái đó cũng giúp cho những người nghèo khổ từ những cái năm 20 năm trước, thầy giúp cho những bạn đạo ở Việt Nam á đã thoát được những cái cảnh nghèo khổ đó, và thầy cũng nói là khi mình đeo cái đó những người yếu á cũng mạnh. Không biết nói mạnh gì cái gì nha, em chỉ nói thầy nói yếu thì cái tay nó mạnh, em nghĩ là mạnh về về cái thể xác á, và cũng nên đeo cái mề đai đó. Rồi bây giờ cái đó là một cái cũ nha. Cái thứ hai cũng là một cái cũ nữa, cũng là câu hỏi lúc trước nói về cái sợ ma, thì cái này hy vọng là nó lớn hơn một chút chút cho em cho nghe ha. Cái clip mà nói về sợ ma ha thì phải như thế nào?
Chúng ta thầy các bạn, cái chuyện sợ ma nó cũng có cái lý do. Cái nhà nó thì không biết là nó sáng lớn hay là chặt cái gì biết, nhưng mà khi mà con thiền thì con thấy gì, con bảo đầu ngồi thiền lúc thực cái này đúng nhất cái kia đúng nhất.
Cái chỗ sau nó nghe được của anh ấy cái không tăng mình chấm lên nhau một nhau rồi lấy lửa ờ rồi sao nó
không thì không muốn sợ thật ra thì cũng không thấy đôi khi nó thấy nó hiện lên nó phát bây giờ nhà nó đã nhỏ nó giờ cái bê này để được nó hết rồi tới giờ thiền á thì cũng nghe cái tiếng như nước chìa chạy lỡ có cái thằng kéo cái xuống thì dừng lại được cái giờ thiền. Có hình có những cái trường hợp
xảy ra
như vậy là
nó bắt sợ. Nghe trường hợp chỗ nào lấy phân cách thành tấm thì làm dòng một dòng rồi lấy là chích lúa không còn trong như con thằng thơ vậy thì mai cái điểm đó con thử nó còn
rồi bữa đó cũng bắt đầu mà bắt đầu gặp tiền cái cửa tự nhiên đó cái những cái xảy ra như vậy nó bả nó sợ sẵn cái con đầu thì thằng con dưới. Rồi nửa đêm 12 giờ bắt đầu sửa cái tạng ngồi thì cái xúc nó bắt đầu bùng mà cả năm giờ lúc nghe chúng là bắt đầu nó ngồi tìm cái
gì
cái
gì
mà sợ là
như
vậy
chỗ nào bùng là anh nghe lời bên làm thử đi và sẽ và bắt đầu coi cái gì
lấy thì cũng là năm đó đó cho nên nó hơi khó nghe ha.
Dạ. Không nghe không có rõ lặp lại.
Rồi cái thứ nhất là sợ ma đó thầy cũng có nói có một số cái clip em cũng có đưa lên đó. Thứ nhất là do thần kinh yếu. Thứ hai là thầy cũng có nói thêm là cái ruột cũng dơ. Thì cái câu chuyện của cái cô này á là tại vì nó dài lắm em tóm tắt lại là tại vì cổ đi vượt biên thì cổ có hứa. Một cái lời hứa là khi qua bên Mỹ thì cổ sẽ cố gắng cúng chùa làm bố thí vậy đó. Nhưng mà cổ không có làm. Rồi cổ hỏi thầy vậy chứ như vậy thì như thế nào? Thì tại sao mà mỗi lần thiền thì bị ma nó phá? Thì thầy nói cái thứ nhất á, là lấy cái phấn trắng cái chỗ nào mà mình nghe người ta chạy rầm rầm mà con nít nó phá rầm rầm mình nghe đó. Thì lấy phấn trắng chấn một cái vòng tròn và lấy cái lửa, lấy cái đũa đó cầm cái bông gòn á, lấy anh côn mình hơ. Thì cái chỗ đó nó sẽ hết. Cũng như hay tiếng chân đi đó, mấy chỗ đó mình quấy một cái phấn trắng, mình quấy một vòng mà mình lấy cái đũa, mình để cái bông gòn vô rồi mình hơ ha. Cái này anh Bảo có kinh nghiệm. Và cũng thầy nói là mấy người sợ ma thì nên coi mấy cái phim mà đánh võ đó. Mấy cái phim đó coi cho cái thần kinh nó mạnh hơn. À,
coi wrestling.
Wrestling á. Có khi mà cái quá trình mà mình khai mở thì tới quỷ môn quan cũng sợ ma nữa đó. Thầy cũng có nói. Rồi, cái phần thứ ba nữa là hôm trước mình có nói về cái vía đó, thì em quên thêm một cái chi tiết nữa là hôm trước mình nói là cái vía nó thụ rồi ha, thì có thêm cái clip khác đó là vía nó trụ, vía trụ trong thể xác á. Rồi, em bắt đầu vô câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất là điện năng là chiếc thuyền bát nhã dẫn tiến tâm linh đến con đường tiến hóa. Thì tại sao hỏi cái câu này là tại sao nó điện năng là chiếc thuyền bát nhã? Anh Bảo trả lời đi.
Ở đâu vậy?
Cái đó bên Canada, Montreal anh á.
Montreal hả? Thầy hỏi, thầy dạ. Nói điện năng là chiếc thuyền bát nhã à?
Ừ, điện năng là chiếc thuyền bát nhã.
Thì mình có thanh điển thì mình mới đi về cõi trên được chứ. Nếu mà mình không có gom đủ thanh điển thì mình đâu có đi được. Cái phần hồn nó đi bằng điển mà. Nếu mà cái phần hồn không có gom được cái thanh điển của nó, không có trụ được thì đâu có thuyền đâu mà đi qua sông Bỉ Ngạn. Làm sao mà có đủ cái sự sáng suốt mà vượt bến mê. Bên này là bờ mê, bên kia là bến giáp mà làm sao mình qua được. Mình phải, cái điển mình phải thật là thanh nhẹ. Nó mới là đi vượt sông Bỉ Ngạn được chứ. Nếu mà mình còn nặng được, mình đâu có qua được. Thuyền bát nhã đâu có đấy. Mình lên để mình ngồi là nó chìm liền. Phải thanh, thật sự thanh nhẹ, không còn dính bụi trần nữa thì nó mới qua bên đó được, không còn động tâm, không còn việc thất tình lục dục rồi đúng không, mới qua bên đó được chứ, tâm không mới qua được chứ, nếu không mà đâu có, còn mê trần thì đâu có qua được.
Điển năng thực sự, cái điển năng có nghĩa là trở về cái phần hồn của mình á, mình là điển mà, cho nên trở về cái phần hồn mình thì mình là cái con người leo lái cái chiếc thuyền này đi tới cái chỗ thanh nhẹ nhất. Thì cái clip này hình như em có cắt để em cái nha, hình như nó cũng ngắn, nó dài nhưng mà em cắt ngắn rồi vậy ha, để em cái nha.
Tâm các bạn mở rộng rồi thì các bạn thấy là tình trời lớn rộng mà xuống bắn đâu có tới được, bắn cho bi rồi hết cả, không phải là thì cái tâm mình đang được tâm đối trọng. Ai nói mà nói ai là tâm mình thanh tịnh. Thì những thứ gió thành nước lửa gió đất cho mình là cái gì? Ngồi đó phân tích cái sắc này là cái gì? Nước lửa, nước gió, lửa gió đất là energy, cái gì đó là điểm cái gì đó, và điểm năng là chiếc thuyền bát nhã để dẫn tâm linh tiến hóa. Thì mình đang ngồi trên chiếc thuyền mà không biết lèo lái hướng thuyền trở về cái chỗ thanh nhẹ, thì mình động không, mình ôm cái chuyện động không, ôm chuyện nóng nảy không tốt cho chính mình, không tốt cho gia cảnh, và không tốt cho xã hội là sao? Sự hiện diện của mình nó sân si, thay vì hòa nhã từ ái tương thông với mọi người. Cho nên chúng ta làm một việc cho tất cả những người tu vô vi này đang là duyên của tất cả con chúng tôi. Rồi đây các bạn không có sách được nữa. Tất cả văn chương các bạn học từ bao nhiêu năm đều xóa bỏ, không có xài. Sau này xài thực chất ánh sáng. Bạn hiểu cảm thức rõ ràng bạn ánh sáng bạn ngồi trước đó, nhắm con mắt lên miệng vô cùng. Thì nó trở về trong không mà tìm cái khóc. Trong không còn không nữa, các bạn nghĩ nhẹ như thế nào? Cái nguyên lý cũng đi ra là cũng như vậy.
Rồi, tiếp tục cái câu tiếp tục ha. Câu tiếp tục là nói là
chị tóm tắt lại nãy đi chị, tóm tắt cái câu
thì
đi.
Cái đó là điển năng, thì nói là điển năng là chiếc thuyền bát nhã, thì mình là phần hồn của mình đó, mình dẫn tiến cái bản thể này đi lên. Mà nếu mà mình ngự trên chiếc thuyền mà mình không biết lèo lái thì nó sẽ đi ra một cái chỗ khác. Ví dụ như thầy nói là cái chuyện động loạn nóng nảy đó, còn nếu mà mình biết lèo lái thì mình hướng về cái sổ sân thanh nhẹ. Đó là cái cách mà ông thầy nói mình là điển năng. Tại nó có liên quan tới cái câu thứ hai. Cái câu thứ hai này nói là các bạn đầy đủ nhân lành là một nguyên linh của càn khôn vũ trụ. Như vậy nguyên linh là gì? Anh Bảo biết nguyên linh là gì?
Nguyên linh là phần hồn á. Nguyên thủy là từ phần hồn, là cái điển của Thượng Đế chiết ra đó, kêu là nguyên linh.
Đúng rồi, đó là nguyên gốc á. Cái nguyên linh là điển á. Điển là nguyên linh, mà nguyên linh là phần hồn. À, nhưng mà có một cái nữa nguyên linh mà thường thầy hay nhắc á, mình có cái cây nguyên linh đó, mình cây có cái cây nguyên linh,
cây đó kêu bằng cây gì?
Cây nguyên linh, hoa linh mệnh.
Hoa linh mệnh hả?
Dạ, cây nguyên linh mà cái hoa nó là hoa linh mệnh.
À, cây nguyên linh mà nó cho ra cái hoa kêu là hoa linh mệnh.
Hoa linh mệnh. Để mình có cái định mệnh.
Cái đó trên thiên đàng phải không?
Ở trên thiên đàng.
Ở dưới địa ngục nó cũng có cái cây nữa mà khác à?
Cây trường thọ.
À.
Còn cái cây nguyên linh này hay lắm, nó có dính tới cái định mệnh của mình đó, mà tại vì em chưa có cắt cái này nên chưa có nói. Tại vì tự nhiên người bà nói em mới nhớ, thầy có nói cái định mệnh hay lắm, cũng dính dáng tới cái cây nguyên linh với hoa linh mệnh này. Thì khi mà mình tu á, thầy nói khi mà bắt đầu tới, khi mà bắt đầu mình tới cái lúc mà mình cái hoa linh mệnh này nó héo rồi đó, thì cái số mạng mình cũng phải kết thúc. Cây trường thọ với kia nó cũng héo luôn.
Rồi mà khi cái cây trường thọ nó héo á, là ai coi chừng cái đó mà để làm cái gì, cái đó nó báo động cái gì đó, rồi nó sẽ có tác động là cái gì, nhớ không? Cái
nhớ
không?
Nhớ cái đó
khi mà người ta nhìn cái đó người ta biết mình sắp đi rồi đó, là lúc đó ma quỷ nó sửa sạn rồi đó.
Hắc bạch vô thường á.
Hắc bạch vô thường nó sửa sạn, nó thấy cái cây mình héo là sắp tàn là nó rớt nếu mà mình không tu. Còn nếu mà mình là người tu á, thì có tiên đồng tới rước thì đỡ lo. Còn nếu không là ma quỷ nó rước đi liền á. Không có cho giấy phép 20 ngày đâu nha.
Rồi anh nói báo là báo cái gì? Anh bảo nó báo cái gì?
Bây giờ cái cây đó nó biết mình sắp đi rồi.
Thì nãy em có nói mà. Anh nói khi mà cây trường thọ nó héo
á. Nó sửa sẵn nó tới nó rước mình á. Chứ không phải là nó coi cái đó để nó biết là nó sẽ có công việc làm á. Thì tới rước mình á. Nhìn cái cây đó là biết mình sắp đi rồi. Chừng nào mà nó héo luôn là đi là tới rước liền á.
Ủa anh bảo chị Ellie sẽ còn cái ngọn đèn cày gì đó có không?
Cái gì ngọn đèn cày ở đâu?
Chắc người đời người ta nói đó, chắc người đời người ta nói á.
Cái ngọn đèn giật tắt gì đó.
Đấy, cái ngọn đèn
có cái đèn gì cày?
Cái ngọn đèn lại cái gì? Là cái đó là người đời người ta ví mình á, cái linh hồn mình cũng như là ngọn đèn cày vậy, khi mà chết.
Chiếc gió đó hả?
Khi mà già rồi gió thổi phục là tắt rồi. Yếu rồi đó.
Rồi, có cái câu này hay lắm nè, anh Bảo nói cái vụ gió em mới nhớ nè. Thầy nói đó, thầy nói gió thổi mình cũng chết, tại sao? Nói cái gió này mới nhớ nè.
Gió thổi mình cũng hết rồi, tại vì mình không có phước.
Chết, 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 gió thổi mình cũng chết.
Tại vì do luật trời đó, cái đó là luật trời.
Không phải.
Có gì khác không?
Em có nghe, em có.
Cái đó là tại vì gió thổi mình cũng chết là mình thiếu
thiếu gì?
Mình thiếu phước đức là cái gì á?
Có ai nghe không? Có ai nghe không?
Có
cái,
nghe
đấy, cái đấy là gió độc mà chị.
Đúng rồi, bị trúng gió.
Gió độc, độc mà trúng gió là cái khác nữa. Trúng gió là
no, 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 no. Để em cắt đừng sao cho nghe. Đừng có cãi, để em cắt cho nghe. Hồi nãy em tính cắt.
Nó có một cái trúng gió, cái đó là trúng gió chết. Nhưng mà có một cái thầy nói tại sao khi mà mình làm cái gì đó, mình ra gió thổi mình cũng chết nữa.
Không, cái đó là gió thổi mình cũng chết là khác. Còn thầy nói trúng gió nó rất rõ, trúng gió, gió thổi mình cũng chết.
Trúng gió thì cũng có thể những người bị trúng gió chết.
Đó, bây giờ là có nhiều đó chứ, là đột quỵ đó cũng là trúng gió đó.
Rồi.
Rồi tiếp tục nha. Câu tiếp tục là nói ông thánh không ngủ, ông trời không ngủ, ông Phật cũng không ngủ. Trong cái cõi thanh nhẹ là luôn luôn thức. Mà bước ra cõi thức là tà, không có ngủ.
Bước ra khỏi cái cõi thức là tà.
Đúng rồi.
Thì ở trong cái cõi đó là cái cõi thức, là người thức đó mới được ở trong cái cõi đó, phải không?
Cõi nào?
Cái cõi thức giác là cái cõi thanh nhẹ mới là thức giác, chứ cái cõi nặng được
đúng
đâu, đâu có kêu là thức giác được. Thức giác là phải thanh nhẹ sáng suốt mới kêu là cõi thức giác. Mà tà là tối rồi, tà là tâm tối rồi, làm sao mà ở được cái cõi thanh nhẹ đó.
Cũng như cái âm Phật đó, thì ổng ở cái cõi là đại định giới hay là hư không, ở đó toàn là ánh sáng, đâu có ngủ được, ngồi thức hoài nó cứ liền hồ quang hoài, đâu có ngủ được. Rồi cái cõi mà nó là cõi âm, đâu có ngủ được, cái ánh sáng không có ngủ được. Còn cái cõi âm thì nó tối. Thầy nói nè, mà tại cái đó dài quá em không cắt. Dạ,
cái đó là cái cõi sáng quá ngủ không được, mấy ông nhắm mắt ngủ không được.
Cái cõi đó là cõi thanh nhẹ, là cõi ánh sáng.
À, thì đúng rồi.
Cõi ánh sáng thì đâu có ngủ được. Cõi ánh sáng thì đâu có ngủ được. Cõi đó nó sáng chân rồi, nó sáng hoài. Tại cái đó là cái sự thanh nhẹ, nó cứ sáng hoài vậy đó, đâu có ngủ. Tại cái đó là ánh sáng.
Thiệt ra cái đây ngủ thức là do cái thức thôi, cái thức nó
thức
không có
á, ngủ. Thầy nói cái thức á.
Nghĩa là cũng như thầy nói, cái người mà thanh nhẹ như thầy kêu vậy bất cứ lời nào á, bất cứ giờ nào á, hỏi cái gì cũng trả lời được á. Tại lúc nào ông cũng thức, là cái tâm ông lúc nào cũng thức hết trơn á. Cái xác nó có ngủ nhưng mà kêu vậy là cái tâm nó vẫn thức à. Nó kêu là tâm thức. Thành ra ông Phật á, ông thức là tại vì ông thức cái tâm ông thức, chứ đâu phải là tại cái xác ông đâu có còn ngủ, cần ngủ nữa đâu, còn xác phàm nữa đâu.
Trong cái cõi mà của ông Phật, thầy nói của ông Phật á, thì là cái cõi đó là cái cõi bằng toàn là ánh sáng. Ừ. Thì cái thức đó lúc nào họ cũng thức hết, tại vì họ không thể ngủ, không có hay ngủ
cái
đó
là,
cõi đó.
Cái đó là nói để cho mình hiểu về cái theo cái nghĩa đời chút xíu là sáng là ông ngủ rồi. Thì ông Phật cũng đâu có ngủ nữa. Ông một là thiền, hai là đi làm việc thôi, chứ đâu có ngủ nữa.
Rồi thầy có nói thêm cái clip đó, thầy nói thì cũng như nãy giờ mới nói, thầy cũng nói là khi mà đánh thức ông nửa đêm ông cũng rất là tỉnh táo ha, tại vì lúc nào ông cũng cái thức ông cũng thức hết á, lúc nào ông cũng thức hết á,
xác nó còn ngủ thì... rồi nhưng mà cái tâm vẫn thức,
tại vì á ông là đi ra, ông là đi ra, cho nên khi mà cái xác ông mới để lại á thì cái xác đó là nó nằm ở phần dưới này rồi, cái phần thấp nó giữ lại, còn cái thức ông là ông đi ra rồi, ông đi ra lúc nào ông cũng đi ra hết á, cho nên lúc nào ông cũng tỉnh táo á. Thì kêu cái là ông quay cho về đó.
Kêu là cái thức nó trở về cái bản thể, phải không?
Trở về liền á, ông không có ngủ, ông không có ngủ, ông ra khỏi cái xác,
xác
cho nên cái xác
rồi,
đó,
cái xác,
cái xác đó có ngủ 1-2 tiếng cũng không sao.
Cái xác nó phải nghỉ ngơi.
Dạ, xác nó cứ bỏ đó rồi chứ không có ngủ trong cái xác. Rồi cái tại sao nó là cái tà? Tà là không có ngủ.
Ừ,
tà là không có thức.
Tà là tâm tối, tà có nghĩa là cái gì biết không? Là nghiêng dựa qua một bên, nó kêu là tà. Người ta nói bóng xế tà là vậy đó. Cái bóng mình bắt đầu chiều rồi nó nghiêng qua một bên, nó kêu bằng bóng xế tà. Còn tà là nghiêng dựa nhờ đỡ, là nó không có đứng thẳng một mình được á.
Thật sự tà đó cứ là một định nghĩa thôi, còn tà ở đây á, mình cái xác mình cũng là tà, thầy nói qua ba tấc lưỡi mình là tà đó, tà là trược á.
Thành ra cái xác mình ở bên trong này tất cả là trược, chỉ có một chỗ là tương đối là thanh thôi. là chỗ nào?
Đỉnh đầu đó.
Là trung tâm, trung tâm đỉnh đầu là trung tâm đỉnh quan đó. Chừng nào anh Thi muốn nói chuyện anh mở cái mic của anh lên nha. Anh bấm cái nút mic đó.
Rồi. Ok, giống như thầy nói trên đỉnh đầu rồi, cái gì đó là mình nhẹ nhất của mình là cái đỉnh đầu mình thôi.
Đúng rồi.
Nếu mà mình đang giống như mình động loạn rồi đó, cái mình muốn hướng về cái cho nó nhẹ để giải tỏa, mình hướng trên đó là giải tỏa cho mình liền.
Đúng rồi. Thành ra cái đỉnh đầu là mình, thầy nói có cái bất cứ chuyện gì đem về trên đó giải quyết.
Giống như thầy nói, khi mình bị khối tà mà nó xâm nhập nhiều, mình dùng pháp luân thường chuyển, mình chuyển lên nó là giải tỏa lên đó, là cái bùa, cái mạnh nhất của bùa càn khôn vũ trụ đó.
À, cái đó là cái mật pháp của vô vi, cái đỉnh đầu của mình là mật pháp của vô vi, thì nó có cái chuyện gì mà ông ấy đem lên đó giải quyết thì nó ra công khai giữa trời đất, thì lúc đó giải quyết nó dễ, mình sáng suốt hơn. Thành ra có tất cả là phải trụ về đó là vậy.
Rồi. Anh bảo chị Elise, em lại nghĩ tà lại thêm là cái ý ác của mình cũng là tà luôn.
Thì đó có trước,
nhiều lắm, nhiều cái định nghĩa lắm.
Đã trầm trước á.
Nhiều cái định nghĩa lắm anh.
Trời, cái nói tới tà là không muốn sáng suốt, tà là vô minh rồi, là nó nằm trong cái ác rồi, nó không còn trong thiện nữa.
Nó là ác trược tâm tối đó mà.
Tà thì nhiều cái định nghĩa lắm. Khi nào mà em làm cái đề tài tà với lại tà với thiện không ta?
Trà đi chơn.
À, chân tà, đúng rồi, chân tà thì thực sự là chân em có ra rồi, nhưng mà em thể làm một cái clip song song chân với tà thì sẽ có nhiều cái định nghĩa nó nhiều hơn. Rồi tiếp tục ha, cái câu tiếp tục là nói vạn linh đồng thức, đồng tiếng, đồng trụ.
Là trong bản thể của mình đó, khi mà mình và chủ nhân ông mà dẫn dắt nó tu, mình nhờ nguyên lý Nam Mô Phật đó, mình niệm hàng ngày với cái pháp mình hàng ngày đó, thì cả vạn linh trong mình nó đều đồng lòng tu với mình, nó đã đồng thức với mình rồi. Thì lúc đó chủ nhân ông dễ trụ trên trung tâm bộ đầu hơn, cái điển mình dễ xuất ra hơn.
Thì khi mình đi, mình khi mà mình hợp nhất rồi đó, thì lúc đó nó mới đồng tu đồng tiến, chứ nếu không đó, tại vì trình độ trong này nó rất là nhiều trình độ, nó càng thấp đó, thì nó càng chậm mà nó càng ngu, mà làm sao mình dẫn tiến hết nguyên cái đám nó lên đó, mới kêu là quy nhất. Mà khi quy nhất rồi đó, thì lúc đó mới đồng tiến hết, phải không? Nó đã đồng tiến hết rồi nó mới đi tới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là vậy đó.
Trong cái clip này á, thì thầy nói á, mình có cái ba cái tầng, đó là thượng trung hạ. Khi mà đồng nhất được á, khi mà đồng nhất được á, ở dưới này ba cõi này á, thì mình mới, tất cả đều cũng đồng tiếng thì nó mới trụ đảnh được
quy nhất á, cái đó là cái cơ quy nhất á. Khi mà ba cõi mà hợp nhất lại đó là một á, là lúc đó là kêu bằng cơ quy nhất á.
À, khi mà nó muốn làm gì nó cũng phải hỏi cái chủ nhân ông nó mới được, lúc đó là nó không được tự do nữa, nó chỉ có được là về nghe cái chủ nhân ông mình điều khiển thôi.
À, lúc đó là nó phục chủ nhân ông rồi đó, nó chỉ cần theo lệnh của chủ nhân ông mà làm việc, mà không có lệnh thì không có dám làm gì hết.
Giống như khi mình ra đi rồi thì tất cả nó đều mình đi thì tất cả đều mình về gì nó cũng đều là đứng xung quanh mình, nó đảnh lễ gì đó. Chủ nhân ông đi ra đi vô thì nó có phải có lễ đàng hoàng. Lúc đó là nó đã học trụ một cái lễ quy định của tu học rồi, nên nó không có phá quấy nữa. Chủ nhân ông
ai,
vậy
ai đó. Khóa ai phá hành thi ai phá
thì lục căn lục trần của mình á, trong
lục căn lục trần nằm đâu
mình không có dạy nó bằng, giống như thầy có đưa cái phương pháp để mình dạy dỗ lục căn lục trần với cả vận linh trong người của mình. Nếu mà mình người tu học tinh tấn, mình có chương trình sắp xếp cái tu học của mình theo cái thời có biểu, mình tu chỉnh đốn đúng giờ, mình làm đúng giờ nào mình cứ làm, đừng có sai quấy, thì bắt buộc từ từ nó nghe vào trong đó, thì giờ nào là nó cũng có cái giờ hành pháp của nó, nên nó đâu có phá quấy mình được.
Mà lục căn lục trần nằm đâu anh?
Lục căn lục trần là nó nằm ở bên trong của mình nè, và bên ngoài mình
nằm
đó.
Ở đâu?
Nó nằm đâu? Ở dưới bụng của mình á.
Thôi cái đó để tuần sau cho nghe. Chặt rồi, nói chặt rồi. Rồi tiếp tục cái chỗ này ha.
Hồi nãy anh Thi anh nói dạy lục căn lục trần
chỗ gây bụng
không, anh dạy lục căn lục trần anh biết trong vô vi mình cái pháp nào mà chuyên môn để dạy lục căn lục trần không?
Pháp luân thường chuyển,
cái đó là để trị nó thôi, còn để giáo rồi, để giáo huấn mà để nâng cao trình độ của nó là biết pháp nào không?
Niệm Phật
niệm Phật mà phải biết biết cách luyện á, mình phải biết cách luyện như thế nào á, nó mới mới niệm, còn nếu không nó không niệm.
Dạ thì mình phải sắp xếp cái chương trình niệm Phật của mình luôn luôn mình phải lui về một góc nào thanh tịnh đó.
Rồi
mình,
sao nữa? Còn thiếu cái gì nữa? Còn thiếu một cái rất là quan trọng, nếu không là nó sẽ không niệm. Bây giờ anh có sắp xếp chương trình gì nó cũng không niệm. Thiếu
thì,
một cái. Thiếu một cái rất là quan trọng.
Thì luôn luôn mình sắp xếp đó, mình luôn luôn phải 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 ra lệnh. Chủ nhân luôn phải ra lệnh thì luôn luôn mình nhắc nhở nó khi mình niệm Phật phải hướng luôn luôn hướng tâm về Đức Phật A Di Đà hay là các vị Phật nào đó.
Là trước khi mà mình vô mình ngồi mình luyện niệm Phật á, là mình phải hạ lệnh cho nó, mình nói bây giờ là phải nghe theo băng của ông Tám rồi cùng niệm theo thì lúc đó nó mới niệm. Còn nếu mà mình không có cái lệnh đó là nó không có niệm đâu, nó đẩy cái tư tưởng mình đi rồi.
Dạ, yeah. Giống anh bà bảo giống như khi mà mình hành pháp của Đức Thầy đưa ra, cái gì cũng phải có cái lệnh hết đó. Thì nó mới nghe lời mình. Giống
cái
như
đó, cái đó là rất là quan trọng. Tại vì Thầy nói
mình nói soi hồn là giờ nào soi hồn, mình nói soi hồn là soi hồn. Pháp luân, thiền định là thiền định. Giờ nào rồi giờ nào mình, những cái pháp phụ của Thầy, giờ nào mình ra lệnh là bắt bập. Cái gì Thầy, Đức Thầy nói, mình làm gì mình phải ra lệnh thì nó mới tuân theo nghe lệnh. Chứ không phải mình làm ngang làm bướng gì đó không có được, phải
có mình, cái... nhiều người không có luyện đàng hoàng, nó vô trong luyện niệm Phật thì cũng ngồi vậy, nhưng mà nó lúc đó nó không có niệm nữa, thành ra nó cứ đẩy cái tư tưởng mình, nó cho phóng tâm đi chỗ khác à, thành ra mình bị tạp niệm là vậy đó, thành ra rốt cuộc nó không có niệm. Mà Thầy nói nếu mà nó không niệm chỉ có một mình phần thiền phần hồn niệm á là không có đi tới đâu hết á, thành ra cái đó quan trọng. Mà mình luyện lục căn lục trần á cũng phải có kỹ thuật luyện, chứ không phải là mình bắt nó làm tùm lum tà la đâu, không phải mình có chuyên định đó. Bữa nay tụi bay vô niệm nửa tiếng không có, phải vô là phải huấn luyện nó từ từ, tụi nó ngu mà.
Dạ. Như mình đi giai đoạn từ thấp lên cao, chứ phải mà mình vô
là mình phải coi nó làm được không á, làm được không mới cho lên tiếp. Rồi
dạ.
Đi tiếp tục đi,
cái này cho ảnh nghe lại cái luyện niệm Phật, anh gửi cái link cho ảnh đi ha, rồi tiếp tục ha. Rồi cái câu tiếp tục này nói là cái câu này hay lắm nè, ở đời là ma la lắm, cái pháp này là cũng ma la lắm. Thì cái này em sẽ cho nghe rồi anh Bảo nói thêm nha, cái câu này vui nè.
Ở thế gian cho chúng ta thấy mặt tiền phân ba bát lưng đen hết rồi, cơ hội thanh tịnh tốt đẹp quá, trong tâm chúng ta cũng vậy. Ở đây chúng ta đoạn trước khi phân ba bát Phật xảy ra đưa về cõi thanh tịnh tại trung ương bộ đạo, trước khi phân ba bát Phật xuất hiện trong nội tâm của các bạn, phải giải quyết trước khi chúng ta đi trước tất cả cái tai nạn. À, hỏi chứ, nói ở đời này chứ, ma la không, cái pháp này, ma la lắm. Bởi vì nó bị làm nhiều quá, thành ra nó không có dạy mà để người ta không chê nó. Không có dạy mà để người ta xâm chiếm trong tư tưởng nó. Và chính nó từ ở bên trong xuất phát ra để tìm hiểu sự sáng suốt của mặt trời. Rồi mới được hòa gặp tất cả. Thì nó đâu có bị lầm lạc, bị ai gạt nữa. Chỉ nó thấy rõ là chỉ nó gạt tới nó, thì chẳng có ai gạt đâu.
Rồi. Anh Bảo muốn nói không?
Rồi, đi nói đi.
Rồi. Chữ ma la này á, là cái tiếng Tây.
Tiếng
là
Tây
ma lâm đó.
Là
ma
la.
Ma lâm tiếng Việt á.
Ma la tiếng Tây đó là ma la đó.
Là tiếng Việt là ma lâm đó. Thì Thầy nói cái pháp này á, nó rất là ma lanh và không có ai gạt nó được ha, nó không có ai gạt nó được. Bởi vì mình biết là khi mình biết cái pháp này rồi thì không có ai có thể khống chế mình được, không có ai xâm chiếm mình được trong cái tư tưởng của mình. Tiếp tục cái câu tiếp theo ha, càng nghe càng
chị khoan càng chị nhận. Nhưng mà Thầy nói là chị nói gạt nó là sao, em chưa hiểu khởi hần đó. Thầy nói không
chị
ai gạt nó được, nhưng mà chị nói gạt nó
thì đó là cái pháp này á, nó rất là ma lanh, cái là nó rất là khôn,
rồi.
Cái là nó đã
rồi.
Được bao gồm tất cả các pháp khác rồi, không còn cái gì mà có thể qua mắt nó được. Nếu mà có gạt thì nó tự gạt nó thôi, chứ không ai gạt nó được hết. Có nghĩa là mình không có ai gạt mình được hết,
chỉ không có ai gạt mình được, tự gạt mình được,
mình tự gạt mình thôi.
Nếu mà mình để cho mình tự gạt mình có quyền thôi, chứ không ai gạt mình được. Mình khôn đến nỗi vậy là người ngoài không có gạt, không có gạt mình được. Mình chỉ có chính mình, nếu mà mình muốn gạt mình thì mình có thể gạt được thôi, chứ không ai gạt được.
Anh ví dụ một cái cho em dễ hiểu coi.
Ví
Mình
dụ
tự gạt mình là mình
bây giờ ai gạt mình khôn mà mình không có ai gạt mình được, nhưng mà bây giờ
nhận.
mình tự gạt mình là còn tâm tối mà mình nói mình sáng suốt, ví dụ vậy đi. Mình có lỗi mình
À
nói mình không có lỗi, nói tôi không phải lỗi của tôi, cái đó là mình tự gạt đó. mình chưa có
rồi
đạt
rồi
trình mình chưa có đạt trình độ, nói tôi đạt rồi, tôi chưa tôi giờ tôi thành Phật, tôi xuất hồn, mà thiệt ra mình chưa có. Nhưng mà mấy người khác mà gạt mình nó gạt không được, là mình thấy hết trơn. Nhưng mà nếu mình muốn tự gạt mình khờ khạo đến nỗi mà mình tự gạt mình là mình có thể tự gạt thôi, chứ không ai gạt mình được. Nghĩa là nói cái sự thông minh của mình đối với để chống trả những cái chuyện gì mà bên ngoài nó tới là mình thấy hết.
cũng như
Nhưng mà
thầy nói đó,
dạ
trong cái
cảm
câu
ơn.
này á, thầy nói á, nếu mà một người nào đó đó muốn quản lý 5 người vô vi cũng không phải là chuyện dễ, tại vì không ai gạt ai được mà cũng không có ai quản lý ai được, không có ai điều khiển ai được hết, tại cái phần hồn nó rất là thông minh, mỗi người là một phần hồn mà, cho nên không có ai gạt ai được, mình cũng không có nghe ai được. Ví dụ như ai nói tôi thấy tôi xuất hồn á, tôi thấy tôi đi tôi gặp người này người kia đó, mình nghe cái mình biết rồi, mình biết là cái người đó nó như thế nào rồi, tại vì họ nói để cho mình đi theo, để mình thấy cái đó cái ông đó không xuất hồn được, cái đó mình nghe mình đi theo, cái đó là cái sự gạt gẫm của họ. Nhưng mà mình là một người thông minh thì mình thấy được cái đó là không phải, cho nên chỉ có mình tự gạt mình thôi. Dù mình nói tôi tự xuất hồn mà thật sự có xuất hay không là tự do mình biết, chứ không có ai biết được. Ha? Cái đó là mình tự gạt mình thôi, chứ thật sự là không có ai gạt mình được hết. Rồi tiếp tục ha. Càng nghe càng nhận càng hiểu càng đạt, càng thâu thanh khí điển thì càng phóng thanh khí điển. Tại sao?
Đọc lại đi.
Càng nghe thì mình càng nhận, càng hiểu thì càng đạt, thì càng thâu thanh khí điển thì càng phóng thanh khí
Vì cái đó phải thông rồi mới làm được nhé. Tại
điển. Giải
vì
thích hết đi.
Phật pháp khó nghe mà đâu phải ai nghe cũng hiểu đâu. Phật pháp năng văn mà, nếu mà mình không thông mình nghe mình đâu có hiểu, mình đâu có làm được, mình đâu có đạt được, mình đâu có thâu được, mình đâu có phóng được. Nói cái đó là trình độ cao rồi. Phải thông. Nghe được, nói được, làm được là văn minh, đó là phải thông rồi.
Rồi, tiếp tục câu thứ hai, càng thâu thanh khí điển thì càng phóng thanh khí điển.
Lúc đó mình thâu phóng được, khi mà mình thông rồi á, thì lúc đó mình mới có thâu mà có phóng được. Thâu là thâu cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, phóng là phóng cái từ quang, phóng cái hào quang để chiếu rọi cho mọi người, cũng như ông Phật ông chiếu cho mình đó, ông chỉ cần chiếu phóng cho mình một tia hào quang thôi là mình về mình sáng suốt, mình học được nhiều, là tại vì ông đã thâu được cái thanh khí điển của trời đất, thâu luôn mà không ngừng nghỉ hoài với nó rồi, thì lúc đó mới thâu phóng được chứ. Còn mình bây giờ tối tối mình cũng thâu nữa, nhưng mà mình đợi tới giờ thiền là mình hít thở là mình cũng thâu thanh khí điển vô đó, nhưng mà mình thở thông hay không là cũng tùy mỗi người, thâu được nhiều được ít thôi. Còn nếu mình thông rồi mình thấy thâu được nhiều hơn, còn mình không thông thì mình thâu ít hơn.
Cái câu này nó cũng giống giống như câu hồi tuần trước đó, là mình góp thanh điển độ đời đó, đó là khi mình phóng ra cái thanh khí điển thì khi đó mình mới giúp được những người xung quanh, giúp những cái nơi mình ở,
Đó,
còn
thì
nếu
có
mình phóng ra cái sự nặng nề thì nó khác hơn.
phải có từ quang mới ban chiếu mới phóng được. Với ông Phật là tại sao ông điêu luyện hào quang của ông, là tại vì ông cần phóng hào quang đi khắp nơi, mà nơi nào bất cứ nơi nào tứ kêu bằng tứ thông bát đạt cái tám hướng cái gì đó, là ai mà hướng về ông là ông cũng chiếu được hết, ông cũng phóng được hết, phóng cái hào quang đó, tia hào quang tới là đã giúp đỡ rồi, nghĩ tới là ông phóng liền. Thành ra cái đầu ông Phật ở trên nó có mấy cục u nhỏ 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 nhỏ, nó là phóng dữ lắm.
Đó là cái điển rồi, đó là cái điển á. Rồi tiếp tục ha, cái câu này đó thì nó hơi rộng nha, tại cái câu này á thì em nói về cái ngũ uẩn giai không, mà nói khi mà mình mở bộ đầu có phải là ngũ uẩn giai không hay không, thì cái clip mà em sẽ ra đó là trung tâm bộ đầu với lại khai thông ngũ uẩn ngũ tạng, nó gần tới 5 tiếng lận, nếu mà gom gọn trong một cái phút nào đó giải thích thì rất là khó, nhưng mà em chỉ tóm lại một số cái ý chính thôi ha. Thì khi mà một cái định nghĩa của ông thầy á thì nói về mở bộ đầu hay là nổ bộ đầu, hai cái chuyện này nó khác nhau. Ông Tư á, thì nói là nổ bộ đầu là khi đó nó nổ bụp bụp bụp, cũng như ông thầy mình nói là nổ bộ đầu là khi đó là bắt đầu ổng phát sáng, là ông thầy mình hay nói như vậy. Nhưng mà khi mà trong cái của ông thầy mình hay nói, có nhiều người nói tại sao mà khi con niệm Phật tới gần 3 tiếng, 4 tiếng á, thì con thấy mất cái đầu. Thì thầy cũng nói là ngủ uẩn dai không. Nhưng mà thật sự cái ngủ uẩn dai không nó không phải đơn giản như vậy. Ví dụ như những người mà khi mình điển mình rút nhiều á, thì để trên đỉnh đầu mình nó đa số trên cái đỉnh đầu á, thì thấy cái có cái phần hủng đó. Ha? Có cái phần hủng đó là chỉ mới cứ, theo em á, thầy ông Tư ông nói đó là khi mà mình nổ bụp 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 á, thì các cái sợi dây á, bao trùm cái bộ đầu mình á, nó làm cho các cái khớp của miếng ở trên ba cái bộ đầu mình có ba phần, khi mà mình nổ bụp bụp vậy đó, cái phần miếng nó tách ra, ba cái phần nó tách ra, thì lúc đầu á, thì nó có một ly thôi. Để những người nào mà thấy cái đầu mà nó nứt ra từ từ á, nhỏ 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 mà đi một cái đường thẳng á, mà nó có ba phần nha, thì nó cái đó là, thì ông Tư ông nói cái đó là cái phần mà tách ra, thì bắt đầu á, thì là một ly, nhưng mà đi từ từ có khi gần tới một phân, là của ông Tư là tới mà gần một phân lận đó nha. Ổng là ổng dễ sợ lắm đó. Ông thầy thì cái đầu ổng không có nói tách, trong các clip em nghe thì chưa có nói tách, mà ông thầy nói là mở bộ đầu.
Ông chứ thầy ông thầy chỉ không có nói là nổ bộ đầu thôi hả?
Dạ, mở bộ đầu với lại nổ bộ đầu. Ông thầy có nói dùng hai cái từ này mà tách đó thì em chưa có nghe. Nhưng mà trong cái ngũ uẩn dai không thì rất là cao nha. Tại vì khi mà thầy nói, khi mà cái phần mà niệm Phật mà như thầy là niệm sáng đêm, có nghĩa là ông niệm suốt cả ngày á, gần 12 tiếng đồng hồ của ổng á, thì khi đó ổng cái bộ đầu ổng mất luôn, thì lúc đó ổng ngủ uẩn dai không. Còn mình bình thường á, mình niệm á, khó mà nói ai mà niệm được 3-2 tiếng mà không có tạp niệm lắm, cái đó rất là hiếm. Một con người bình thường á, niệm 30 phút là cũng rất giỏi rồi đó nha, mà không có tạp niệm á là giỏi lắm đó. Tại vì cái niệm mà ngồi lâu á, mà niệm được 2-3 tiếng như anh Bảo nhắc hoài trong cái phương pháp công phu á, niệm mà được 2-3 tiếng có nhiều người nói lắm, nhưng mà cái thực chất á, 5 phút cũng đã khó rồi, đến tới 30 phút là rất giỏi. Chứ mình nói mình mới chứ thấy, sao mà em thấy mất cái bộ đầu, thực sự cái đó là do cái trạng thái của mình thôi, chứ nói ngủ uẩn dai không thì không có đúng. Bởi vì ngủ uẩn dai không thì người rất là sáng suốt, rất là sáng suốt.
Cái đó chắc là cái cảm giác này là mất bộ đầu vậy thôi, chứ chưa có phải là ngủ uẩn dai không 100%.
Dạ.
Rồi, tiếp tục.
Rồi. Trong đây có cái phần của lực căn lục trần mà chắc tuần sau để em cắt hết rồi em sẽ nói luôn một lúc. Thôi tiếp tục anh Bảo vô chương trình đi, cho cơ trình đi.
Với vậy trước khi cho em hỏi thêm chị Elise là chị sẽ ra cái video 5 tiếng đồng hồ à? Là cái
hai
cái đầu tiên.
Hai cái đề tài. Cái đầu 2 tiếng rưỡi.
À rồi rồi.
2 tiếng rưỡi.
À em tưởng chị sắp ra cái là dài nhất 5 tiếng.
cái là trung tâm bộ đầu. Cái thứ hai là khai thông ngũ uẩn, ngũ tạng. Cái đó rất là hay, nghe kỹ từng cái chi tiết một thầy nói. Khi khai thông cái ngũ uẩn nó như thế nào và cái ngũ tạng nó đi như thế nào. Nghe rất kỹ mới hiểu được. Chứ còn nói sơ nói rất là khó. Nhưng mà em có thể tóm tắt được. Trong một cái câu hỏi nếu mà nói về cái khai thông ngũ uẩn, ngũ tạng thì em sẽ nói. Còn cái này chỉ nói về ngũ uẩn vậy không thì em không có nói ha.
Rồi,
tại vì khi vô cái cơ trình,
em hỏi chút nhé. Hôm qua em hỏi nhưng mà hết giờ thì em không hỏi nữa. Tức là hôm qua em đang hỏi anh Bảo cái 6 tháng đầu ấy mà thầy có cái thư mà thầy nói là chuyển như thế đấy, thì sau này thì với người mới thì em có nên chỉ người ta là tập như trước đây không anh? Tức là vẫn nguyện đầy đủ không?
Thì người nào mà người ta niệm được đầy đủ mà người ta không thấy khó khăn thì mình cứ chỉ cho người ta luôn, chứ đâu có cái gì mà trở ngại đâu. Đâu có gì mà cái đó là tại vì muốn dễ dãi cho mấy người mà gặp khó khăn mà người ta ngại, người ta không muốn bước vô pháp đó. Rồi đó mấy người đó muốn xin thầy đó, nói cho dễ dãi chút đi, để cho mấy người đó sợ vô họ học cũng thuộc. Mấy câu đó họ thấy làm khó quá họ không dám làm. Chứ thiệt ra người nào mà học thuộc mấy câu đó, học chút xíu, nếu mà họ có tâm học chút xíu là thuộc, chứ đâu có gì khó đâu. Trước sau cũng phải làm mà. Đâu có người nào mà tu thiền mà không niệm mấy câu đó đâu. Đâu có chạy khỏi. Thành ra mình nên chỉ cho người ta, chừng nào mình ta thấy khó quá thì mình nói khó thì lúc đầu niệm Nam Mô Di Phật trước đi rồi từ từ học. Chứ cái đó không có phải là cái quan trọng. Cái mà thầy giúp cho vậy là giúp cho một thời gian rất là ngắn trong cái cuộc hành trình tu học của mình thôi, chứ không có gì, không có tránh khỏi đâu. Nếu mà không làm cái kia thì làm thể tháo chơi thì khỏi tu thôi. Người thiền làm để tháo. Này qua mình ôn lại cái phần nguyện là mình biết cái quan trọng của nó như thế nào rồi. Thành ra mình nếu mà mình muốn cho người ta làm, mình phải cắt nghĩa cho người ta nghe lại cái cùng văn tại sao phải nguyện, nó hữu ích chỗ nào và nó dùng để làm cái gì, để cho phá mê phá phá chấp trong cái đầu của người ta. Nhiều khi người ta tu đạo khác, người ta bắt người ta niệm Quan Âm, niệm Di Lạc, người ta đâu có chịu, khó, trong đầu nó bị cái cản trở đó. Thành ra khi mà mình giải nghĩa về điển quang và cái mục đích của nó làm cái gì á, người ta hiểu rõ, người ta dễ làm hơn. Còn tự nhiên mình biểu người ta làm những cái làm biến lục căn trần nó thôi, không có niệm mấy cái này gì mệt, cái đó không có sao. Người nào niệm được thì mình cứ chỉ niệm, người nào mà thấy khó khăn thì mình nói ở thôi niệm Phật trước đi, nếu mà làm nổi qua cái ải 6 tháng không có làm biến thì đúng rồi học tiếp. Đâu phải đơn giản đâu, tu cái pháp này đâu phải đơn giản, qua nhiều giai đoạn lắm chứ. Nhiều người tu lâu mà cũng còn bỏ mà, tại vì không hiểu.
Rồi. Sẵn dịp anh Thanh hỏi em hỏi câu hỏi đúng không, hôm qua luôn em cũng muốn hỏi mà tự cũng hết giờ á. À, tại vì em thấy cái clip của chị Alice nói là viết dán đó, nhưng mà em nhớ là Phật Thích Ca, tại vì thầy giải em hiểu rồi, nhưng mà Phật Thích Ca thì ra ngoài rừng tu là bao nhiêu dán bò rắn rít gì bò trên người, nhưng mà Phật Thích Ca không sẽ không có làm hại tụi nó đó. Thì bây giờ anh chị giải thích làm sao mà có nhiều người người ta nghĩ là nếu mà mình tu, em vẫn chưa có, vẫn còn thắc mắc cái đó một chút xíu.
Ông Phật à, ông đi vô rừng mà, ông đâu phải ở nhà đâu, ông vô rừng đi, cái chỗ đó chỗ mấy con kia nó ở mà.
À,
okay. Làm sao giết nó, còn cái này cái chỗ nhà mình ở mà nó chui vô đâu có được.
À, quan hồ anh, ok rồi. Dạ,
rồi, mà câu hỏi này em có nói thêm nè.
Chui vô cái ổ của tụi nó mà làm sao giết nó.
Cái đó tại vì hôm trước em chỉ có gửi vô rút mà tại tôi không có nghe. Ông Phật đó là bất động chi điển. Có nghĩa là sao? Ổng là ổng bất động, ổng ngồi ở trong rừng á, là nguyên cái ổ của thú. Con rắn á, thì nó bò ngang cái người, con muỗi, con ruồi nó chui vô cái lỗ tai. Làm sao ổng ngồi ổng nhúc nhích được? Ổng phải bất động chứ, nó có giết được.
Tại vì con rắn mà nó bò lên cái gần tới cái đầu ổng mà nó nhúc nhích là nó cắn ổng á.
Dạ, nó bất động chi điển là vậy đó.
Ổng phải ngồi yên. Ổng ngồi yên như cái cây vậy, con rắn nó đi yên cho ổng nhúc nhích một cái là nó cắn, nó phục ổng cái là ổng chết rồi. Đâu còn sống đâu nữa anh Tu.
Câu hỏi nó cũng vui á.
Động chi điển. Rồi, em hiểu rồi. Em hiểu.
Ông thầy cũng có nói dạ, cảm đó. Ơn có thầy có nói đó. Bất động chi điển dạ. Mà. Nhưng mà nhúc nhích một cái là tiêu rồi. Con cua, con kiến và là con muỗi, con ruồi nó chui vô lỗ tai á. Chỉ cần ông Phật ông nhúc nhích một cái nó cắn vô cái màng nhĩ ông cũng chết nữa. Chết dạ, thì... Cắn vô cái màng nhĩ đó cũng chết nữa.
Thì rồi Eli nói con rắn nó bò tới đâu ổng vậy?
Bò ngang người á, bò ngang cái thầy nói là bò ngang cái người của ổng, bò ngang cái bụng chắc nhớ là ngang bụng trong cái clip của rắn Đức Phật ngồi trong rừng tu đó.
Ở trong rừng nhiều thú dữ hơn á.
Nhiều lắm.
Khó lắm à.
Nhưng mà thầy nói là ông Thích Ca vào ngồi được chứ còn mình vào ngồi thì 3 ngày trở đi bệnh viện.
Mình
đâu có đâu, chút xíu à.
Mình ngồi chút xíu là nó nhập rồi. Thầy nói bởi vậy đâu có cho mình ra rừng ngồi thiền đâu. Những điều cấm làm khi ngồi thiền á, trong đó là không có được ra rừng ngồi thiền, đâu có ai bảo vệ mình đâu. Mình đâu có đủ cái hào quang bảo vệ mình.
Những cái điều tránh khi hành thiền em có đưa lên.
Dạ. Em hỏi chút nữa về cái co lưỡi anh, tức là cái ví dụ như cái hàm răng của mình như này nhá, mình cái lưỡi mình co nhiều không anh?
Coi chút một... cho cho cái chót lưỡi nó đụng vô cái nếu chân trên ngay chỗ cái chân răng chân trên này, cái nếu chân trên co cho cái chót lưỡi nó đụng ngay đó thôi à. Nghĩa là khi mình phải uống cái lưỡi mình cong lưỡi
như tay em làm đấy phải không?
Uống cái lưỡi mình cong lại cho nó đụng vô cái nếu chân trên, khi mình uống cái lưỡi vậy á thì nó sẽ bắt mấy cái tuyến nước miếng nó làm việc. Yeah. Đụng lên cái nếu chân trên, cái nếu chân trên ngay có chân, ngưỡng cái chân răng với cái nếu đó là đụng vô cái đó ngay chỗ đó một chút xíu là được. Mà khi mình uống một chút xíu ấy, vậy là nó bắt mấy cái tuyến nước miếng phải làm việc. Còn mình nếu mà mình để bình thường, mình quen mình tưởng mình co lưỡi mà thiệt ra lúc đó mình hết co lưỡi ấy, thì cái tuyến nước miếng nó không có làm việc nữa. Thành ra máu huyết nó không có chạy đều mà nó không có chiết ra nước miếng, không có ra nước cam lồ nữa, là cái thần kinh mình nó cũng không có được ổn định nữa. Nhưng qua mình học đó, chỉ cần chút xíu đó thôi à, mà mình cố ý mình làm ở nơi khác, còn mình thả tự nhiên ở nó khác, tại cái động tác đó không phải là động tác tự nhiên, con người tự nhiên không có bao giờ mình ta cái lưỡi nó coi lên đó, cái đó là mình cố ý mình coi lên, còn răng kề răng á, người ta để tự nhiên người ta ngậm miệng là răng kề răng rồi, đâu có gì khó đâu.
Anh Bảo thấy có sự khác biệt luôn, anh Bảo từ hôm qua học tới buổi tối với hồi sáng anh thấy có khác khác biệt liền, mình chú ý một chút xíu là khác
À,
liền.
mà mình làm đều á thì càng ngày cái tiếng nước miếng mình nó càng ngày nó càng làm việc nhiều hơn, cũng như Elise nói hồi trước là tại sao mà cũng coi lưỡi răng kề răng mà nó không ra nước miếng nhiều mà bây giờ nó lại ra nhiều, tại càng ngày nó càng làm việc nhiều hơn thì tự nhiên nó phải mạnh hơn, nó phải chiết ra nhiều hơn chứ, phải không? Mình làm đều như vậy á nó sẽ làm việc từ 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 đó lại, phải không? Là mình bỏ một thời gian mình không có làm, mình tưởng mình làm mà mình không có làm.
Có khi nó ra nhiều anh Bảo, có khi nó ra nhiều á cái nó
Và
rớt ra ngoài luôn.
quay qua bên
Quay
trái nuốt.
bên trái nuốt em.
Nghiêng
Quay
qua
không
bên
kịp,
trái nuốt,
nó
xoay cái đầu
xì ra
qua
ngoài
bên
cái
trái
môi.
nuốt xuống.
Hay bị sặc lắm. Không
Đúng,
để ý
quay qua
luôn.
bên trái nó thì không có bị sặc.
Rồi, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn
Rồi.
Dạ.
Bây giờ qua đề tài chính của tuần này nha. Cái bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là cơ trình. Cơ trình sắp đặt bởi thiên cơ, hủy hoại hồi sinh sẽ đến giờ. Thức giác tâm linh tự sửa mình, do trời xây dựng tự mình minh. Lương Sĩ Hằng. Rồi, cơ trình là cái gì? Cái chữ này hình như ở trong từ điển không có hay ly.
À, em chưa có lục từ điển, em chỉ thấy thầy xài 2 lần thôi.
Nhưng mà coi trong cái từ điển bên này Hán Việt nó không có, nó có hai chữ riêng mà hai chữ nhập lại á, là không có. Cái này chắc cái chữ của thầy. Rồi bây giờ các bạn phân tách cái chữ cơ trình đi. Cơ là gì, trình là gì?
Em nói ngắn gọn chắc là cái qua linh mệnh thôi, như là
Đâu
cái
phải
mà nãy tôi mới nói.
cơ
Là
trình, đâu
mình
phải
có cái qua trên trên linh mệnh là trời đặt, trời là
nhưng
mình
mà
khi mình xuống đây là mình đã có cái
cái cơ trình này nó khác, à
khá không anh.
khác à, cơ trình sắp đặt bởi thiên cơ là gì,
Ủa
cơ
anh tưởng là khi mà mình xuống thế gian là mình đã có
là gì,
thượng đế đã cho mình nguyên một cái
khi mà mình nói tới chữ cơ là mình nghĩ tới cái gì,
thiên cơ, cơ
cơ là cái
hội,
gì,
thiên cơ.
cơ là cái máy, cái guồng máy chưa là cái cơ,
Ồ.
cái guồng máy chưa là cái cơ. Trình là gì?
Trình là
Trình
hành trình
tự
anh bạn.
Hả?
Hành trình cũng được.
À, thì cái sự diễn biến á, nó kêu là trình, cũng như là lịch trình, hành trình, tiến trình, sự diễn biến trong thời gian á, nó kêu là cái trình. Thì cái cơ trình này là cũng như, có ai muốn đóng góp trước không? Bây giờ nhập hai chữ cơ trình là gì?
Em đang nghĩ giống cái nãy là tự lịch mình xuống đây là mình có nguyên một
Cái đó là
cái
định mệnh chứ không phải là cơ trình,
không
cái đó
phải
là cái định mệnh chứ không phải là cơ
không, nhưng mà
trình.
mình bị theo cái guồng máy của
Không, cái guồng máy này ta
cái
nói
cuộc sống.
về nó nói về cái nếu mà nói về bao rộng nó dính líu tới cái thiên cơ, mà cơ trình là gì?
Thôi ai đóng góp thì em chỉ tưởng là vậy thôi.
Rồi giờ ai có gì đóng góp, Eli có gì nói không, anh Thi có gì
À,
nói
cơ
không?
trình giống như là sự sắp xếp của Thượng Đế đã sắp sẵn hết, có
À
hết cái cơ trình nó đã có sẵn hết rồi, giống
rồi
như bây giờ thiên cơ, cơ trình sắp đặt bởi thiên cơ là Thượng Đế đã sắp đặt cái thiên cơ nó có sẵn hết rồi, rồi do con người dưới đây mình giống như là mình bước vào cái giai đoạn mà giống như hủy hoại hồi sinh đã, sẽ đến giờ là do bề trên nó sắp đặt tới giờ, giống như cái đời hạ ngương này là nó đã đến giờ rồi, thì bắt buộc cái nhân sinh nó là phải nằm trong cái sự hồi sinh, giống như bây giờ mình thấy cái cơn động loạn đại nạn dịch nó đến, rõ ràng mình đã nhận thấy rõ rồi, thì bây giờ người mà có cái tâm tu thì họ thức giác, họ tự tu, hồi xưa mình là bước vào tu rất là dễ dàng, tại vì họ hiểu người mà đã có tu nhiều kiếp thì họ tới giờ họ thức giác, đúng là tới thì cơ trời đã bắt đầu giống như cuộc thanh lọc tới. Nếu mà người đã có trình độ tu học nhiều kiếp rồi thì họ ngộ được cái đó, bắt đầu họ thức giác, họ lo tu sửa thôi, họ có duyên về cái tôn, bất cứ cái phương pháp nào trên thế gian họ có duyên, họ bước vào họ lo tu sửa, họ tiến hóa, Thì do trời xây dựng từ minh thì
thì bây giờ cái câu cái câu đầu ấy, thì mình mổ xẻ cái chữ cơ trình này, cũng như anh thì anh nói là cái cơ trình là cái sự cái guồng máy mà sắp đặt bởi Thượng Đế rồi, là cho mà nếu mà nói về bên ngoài là nó cho cả cái càn khôn vũ trụ này có một cái cơ trình, cũng như là mà cái sự mà biến động, mà cái sự mà thiên cơ mà nó chuyển động mạnh nhất đó, là thường thường đó là ở trên cái quả địa cầu này. Tại sao? Tại vì trong tất cả những cái hành tinh á, hiện giờ mình biết á, hiện giờ mình biết á nha, là cái quả địa cầu này á, là có nhiều nhiều loại sinh linh sinh sống lại đây, rất nhiều giống, từ kim thạch thảo mộc cho tới cầm thú, trên trời dưới đất dưới biển gì đó, rất là nhiều loại, mình kể ra không xiết, là có rất là nhiều sinh linh đầu thai mà học hỏi và tiến hóa trên cái quả địa cầu này. Cho nên mà khi mà thiên cơ biến động á, thường thường xảy ra trên cái quả địa cầu này, mà nó có cái quả địa cầu này nó đã trải qua rất là nhiều năm, mà nó có 5 lần theo những người khoa học mà người ta nghiên cứu á, nó đã bị chịu hết 5 lần mà khủng hoảng á, là nó diệt luôn, có nhiều cái giống nó tiêu mất luôn á, nó không còn sống sót nữa, cũng như thời mấy con khủng long vậy đó, có một thời á, là nó chết hết, nó diệt luôn, nó không còn cái giống đó nữa, là nó qua những cái thời kỳ đó. Thì bây giờ cái đó là nằm trong cái cơ trình lớn lao của ông trời, nó phải qua thời kỳ, nó qua tới thời kỳ kia, là cái đó là cái cơ trình. Rồi cái thiên cơ là nó biến chuyển tùy theo lúc, tùy theo thời mà nó thay đổi, tùy theo cái con người mà nó thay đổi, là mục đích là để giúp cho con người thức tâm. Rồi Eli có gì muốn đóng góp thêm về cái thiên cơ không? Eli có nghiên cứu nhiều về cái thiên cơ này, có nói đi.
Cơ trình ha, mình đi từ từ ha, cái này đi lẹ quá, đi gom đóng, chưa quen, đi từ từ. Cơ trình như nói nãy, cũng như cơ thì thường thường em theo cái bài, nguyên hết cái bài mình đọc và mình mới nghĩ ra được cái cơ trình, thì em nghĩ cơ là cơ trời đó, trình là cái hành trình, ha. Chứ còn mình nói cơ là cái guồng máy thì nói về bên trong mà, nói về cơ cơ tạng à, mà cái bài này á, nói về đi ra nhiều hơn, nếu mà đọc hết thì mới thấy nó
mình
đi
nói
ra
cơ
nhiều
trời
hơn.
Là gì? Khi mà mình nói cơ rồi. Trời là mình nói gì?
Cơ trời là sự biến chuyển ha, cơ là một cái sự biến chuyển trong cái guồng máy của ông trời ha, đó là đó, mình nói đi ra nha, chứ không có nói bên trong nha, chứ hôm trước em có nói là bên trong rồi ha. Rồi bây giờ mới nói là thiên cơ, em có ra cái tựa của hai cái bài là thiên cơ là nằm trong tay Thượng Đế. Bây giờ em cho hai nghe hai cái clip rồi em sẽ tóm tắt lại ha, cái thiên cơ này cũng hay lắm.
Không hiểu cái thiên cơ sắp đặt, cái thời gian tính của bề trên, người thế gian không hiểu. Mình ôm lấy một cái đạo mà không phát triển nói cái đạo thì cái đạo đó phải bại. Còn cái pháp công phu của chúng ta không có tổ chức, cứ bên nay thì bên nay được sửa một chút, mai tu mai được sửa một chút, mà luôn luôn nó phải học thờ. Tại sao bắt phải hít cái thanh khí điển, là tìm cái học thờ trong giờ phút này để mà sống, chứ không phải lấy cái cũ kỹ mà sống. Cho nên con người nó đi tới văn minh và thanh nhẹ học thờ thiên liêng của trời đất, chứ không phụng dưỡng một cá thanh nào, thành ra không có lầm đường lạc lối mà đi tới quốc gia nào, chỗ nào cũng tu được, mà giờ phút nào cũng là hành tiên được. Không phải đợi giờ phút tôi tới bàn thờ tôi mới tu được, không. Giờ phút nào trong tâm tôi chịu bằng lòng sửa tôi là tôi tu, còn không chịu không bằng lòng sửa tôi còn lạc hậu. Ông trời còn phải sửa mà.
Con muốn đặt những cái câu hỏi để thầy trả lời, để giúp cho những bạn đạo hay là những người chưa có dịp tu hành, để người ta thực tập, để người ta lo tu. Thưa thầy, cái năm 2000 sắp tới rồi, thì Chúa có thể sẽ trở lại đây, rồi trong khoảng bao lâu nữa thì Chúa sẽ trở lại.
Cho nên những người đó niềm tin chưa trọn lành. Nếu mà niềm tin trọn lành nói Chúa, thì lúc nào, góc nào, giờ phút kia nào cũng có Chúa. Đâu cần phải yêu cầu Chúa trở lại. Chúa là đại bi, lúc nào từ quan của Ngài cũng ban chiếu cho khắp mọi nơi, còn sáng hơn mặt trời. Tại người không có thanh tịnh thì niềm tin không có trọn lành, ước mong Chúa trở lại để gia tăng sự sống trong lòng tham của người mà thôi. Sự thật không phải vậy. Sự thật, sự thật là nếu mà ta có niềm tin trọn lành, vậy lúc nào cũng có Chúa. Không phải đợi Chúa trở lại. Người đợi Chúa trở lại đó là người còn tham, chưa đúng người.
Và thưa thầy, vậy thì còn những cái biến chuyển mà coi như là nhiều người tin chắc rằng nó sẽ xảy ra vào khoảng gần năm 2000 tới này, thì
cái càng ngày càng đông rồi đấy. Thì thế nào nó phải có sự kích động và phản động. Vì con người đông chừng nào thì tham nhiều chừng ấy, thì phá quấy cái tự nhiên, cho nên nó sẽ làm ô nhiễm đủ chuyện kích động cái quả địa cầu. Sự thay đổi nó phải có, đương nhiên phải có. Người đông chừng nào nó phải có. Chết 1 triệu người cái chuyện thường, không có phải là con.
À, cái từ bi là tha thứ mọi việc, để cho cái trí chúng ta nó càng ngày càng sáng suốt lên thêm, làm cái việc hòa hợp với càng không vũ trụ, không làm việc eo hẹp. Thay vì sự suy tư nhỏ mọn, nhưng mà chúng ta suy tư sự siêu cao siêu hơn, cái trí nó mở. Mà trí mở, càng sáng suốt, càng hiểu mọi sự việc bề trái như bề mặt. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong trượt có thanh, trong thanh có trượt. Chúng ta hiểu trong ác có thiện mà trong thiện có ác. Phải hiểu rõ trong thiện mà tại sao có ác. Bề mặt ở ngoài họ làm thiện, nhưng mà trong tâm họ đưa ta đi tới chỗ chết. Trong thiện có ác, mà trong ác có thiện. Trong lúc họ chửi mình mà giúp mình tiến, phải hiểu cái đó. Ông trời giúp, có khi giúp dê mình, và có khi đánh đập mình. Đánh đập mình là gì? Thiên tai là đánh đập đó. Nóng lạnh bất thường là đánh đập đó. Cho một giây phút điều hòa cho ta cũng ông trả. Nhưng mà điều hòa nhiều cũng là đưa chứ đi tới chỗ tai hại. Trong cái thiện nó có ác đó, mà trong ác nó có thiện. Thấy không? Trong sự khắc khe kia, nó là đi tới sự ổn định ở tương lai.
Thật sự cái đề tài thiên cơ nó rất là dài. Em ra cũng 2 lần rồi, nhưng mà em muốn tóm tắt tại sao em cho nghe 3 cái clip này. Cái thiên cơ đó thì lúc nào thầy cũng nói là trong tay của Thượng Đế, nhưng mà Thượng Đế sắp đặt, nhưng mà do con người ra. Tại vì con người đó trên thế giới này làm thiệt hại rất nhiều do lòng tham của con người đó. Tại bây giờ nó đông quá, nó phá quá với tự nhiên thì cái quả địa cầu nó phải thay đổi. Thì thầy cũng có nói thêm những cái clip khác mà em làm á, thì thầy nói là con người làm những cái chiến tranh tại vì do con người là hướng hạ, tranh chấp, thì cái vũ trụ này nó cũng buồn lắm, nó cũng tiêu hao thôi. Thì cái quyết định cuối cùng á vẫn là ông Thượng Đế, là tại vì do con người chứ không có ai khác hết. Tại vì nếu thầy nói nếu sau này á cái cơ trời nó thay đổi á, 2 mùa xuân thu rõ rệt hay là 4 mùa rất là mát mẻ, thì con người tu nhẹ nhàng hơn, cái người đi xuống từ trung thiên xuống họ cũng rất là thông minh và họ giúp rất là nhiều cho cái khoa học ở cái thế giới này, thì khi đó đó cái quả địa cầu nó tốt hơn, tại vì con người ít có cái chuyện tham lam và tranh chấp thì họ tu dễ hơn và cái sự thanh nhẹ trên bầu trời nó nhiều hơn, thì cái sự thiên tai nó xảy ra nó không có, tại lúc đó cái bầu trời nó nhẹ hơn. Còn cái hiện thời á, cái bầu trời của mình là do cái lòng tham của con người mà ra, con người đem cái chuyện cho cái thế gian này làm cho cái bầu khí quyển này nó thay đổi, nhưng mà cái quyết định thiên cơ thì không có biết được cái ngày giờ, như nãy thầy có nói đó, thời gian tính thì nó không có, cho nên con người làm ra cái chuyện thiên cơ này, nhưng mà cái quyết định cuối cùng vẫn là ông trời, là do cái con người mà ra mà thôi, chứ không phải là chủ yếu là ông trời. Ông trời chỉ cho mình thức tâm khi mà mình làm sai. Hồi nãy thầy cũng có nói ha.
Thì ông thầy cũng thường giảng là ông trời ông quyết định, ông làm ra cái thiên cơ là tùy theo con người. Nếu mà con người phá hoại nhiều ấy, thì không làm thiên cơ sao, mà con người thức tâm tu thì thiên cơ nó thay đổi là vậy. Nó có con người nó có nhúng tay vô trong cái việc thiên cơ này, nhưng mà cái sự sắp đặt biến chuyển là của ông trời hết, mới kêu là thiên cơ chứ.
Dạ, cho nên thầy có nói từng rồi mình đã có cho nghe đó, là mọi người mà tu thì cơ trời sẽ đổi ngay tức khắc. Từng rồi em có cho nghe cái clip đó.
Thì muốn nói gì?
À, thì thầy nói là cái luôn luôn cái lá bài cuối cùng là Thượng Đế cầm chứ không phải, không phải cầm bây giờ cho biết thiên cơ, nhưng mà lá bài cuối cùng là Thượng Đế.
Thì có thành ra mấy người thầy nói mà ngu dại, những cái mình đi nói thiên cơ tại thì đâu mình không có nắm được đâu, nói thế nào cũng
thầy nói mấy người mà nói thiên cơ, nói bây giờ hỏi là coi bây giờ họ đếm có được cái cọng lông mi trên mắt họ không.
Đó, cũng đặc à, đó. Là cũng đặc à.
Nó dạ chặt liền, nên cái thiên cơ giống như là cái trận sóng thần 2004 đó, nó xảy ra đó là một cảnh cảnh báo của Thượng Đế cho chúng sanh thức tâm để tu là chỗ đó đó. Tại nhân sinh thiếu tu rồi tranh giành rồi tạo những cái lòng tham ác ý mà nó gây ra thì Thượng Đế phải có chính cái thiên cơ con người tạo ra thôi. Động loạn nó do cái lòng tham con người mà nó làm cho cái khối nhân sinh trên thế gian này đang đảo lộn là do nhân sinh mình hết. Chứ Thượng Đế nó mang cái sự an bình xuống.
Cái thiên cơ nó phải biến chuyển theo cái chiều hướng đó. Tại con người nó quá ác cho nên cái thiên cơ nó phải chuyển động mạnh theo cái chiều hướng đó. Còn nếu mà con người tu nhiều thì thiên cơ cũng chuyển mà chuyển theo cái chiều hướng khác. Nhẹ nhàng hơn.
Dạ. Như thầy nói 200 năm nó phải có chết thôi, phải có sự thay đổi. 200 năm nó có sự thay đổi, cuộc biến thiên nó phải có thay đổi.
Rồi, tiếp tục. Còn gì nói không Elise? Cơ trình sắp đặt bởi thiên cơ, hủy hoại hồi sinh sẽ đến giờ. Tại sao mình nói hủy hoại hồi sinh?
Hủy hoại giờ, anh tất cả bạn đạo mình cũng hiểu, giờ đang nhìn thấy nè. Cái hủy hoại trước mắt mình đã giống như là cái cuộc cái vi cái bệnh dịch nó đang xảy ra đó, là giống như là ta nói là cái nhân sinh bây giờ đang hủy hoại, dùng cái bom sinh học này mà bây giờ đang hủy hoại nữa, bây giờ thời đó này nó chết 1 triệu người vậy, bây giờ chết hàng triệu người rồi đó, thấy trước mắt rồi. Thấy cho rõ rồi, bằng đạo mình đây giờ ngồi tu thiền là nhìn thấy rõ rồi, cái lời của thầy nói ra bây giờ nó đã ứng nghiệm rõ hết cho mình thấy là tại mình thiếu tu, giờ mình may mắn mình gặp được pháp tu, bây giờ mình ở nhà nè, có cơ hội nè, ai cũng ở nhà mà chịu lắng nghe được những lời văn giảng của ai có duyên nào thì về tôn giáo đó mình lắng nghe thì họ dễ thức giác, họ tu rồi sửa thì họ có thể thoát khỏi cái cơn quỷ hoại hồi sinh này.
Thì bây giờ ở thế gian á thì con người ta tất cả mọi người đều sống trong định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh, thì cái đó nó diễn ra hàng ngày, ngày nào cũng có người sanh và ngày nào cũng có người tử. Như là người có đứa em bé mà nó sanh ra thì nó sẽ thành ông già, mà ông già nó quỷ hoại nó chết rồi nó đầu thai nó trở thành em bé, thành ra nó sống trong cái định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh là liên tục liên hồi á, nghĩa là ngày nào cũng có hết. Nhưng mà ở đây thầy nói á, là nó sẽ kêu bằng quỷ hoại mà tập thể á, như là đông á và hồi sinh cũng đông á, thành ra nó mới có cái giờ đó. Cái giờ đó thì chấn động mạnh hơn. Thì ở đây thầy muốn nói là cái sự hủy hoại và cái sự hồi sinh nó rất là nhiều, nó đập vô con mắt của mình, nó đập vô mình nghe mình thấy được á, thì lúc đó con người nó dễ bị chấn động và nó dễ thức tâm hơn. Là cái cuộc mà sanh trụ hoại diệt thường ngày á, thì cái đó riết là không ai để ý hết, ngày nào cũng có người sanh, ngày nào cũng có chết. Nhưng mà bây giờ nếu mà chết mà thấy mình tăng con số nó tăng nhiều quá, là chết một lúc rất là nhiều quá, thì tự nhiên con người nó phản ứng khác à. Khi mà thông tin mà nó báo cáo là chỗ nào chết mà mấy trăm ngàn người hay là mấy nhiêu ngàn người đó, tự nhiên con người nó bắt đầu nó suy nghĩ nhiều hơn. Còn mà chết la rai thì cũng chết vậy, nhưng mà nó không để ý, mà nó sẽ đến giờ, sẽ có cái giờ đó, mà cái giờ này nó là đông, chết đông mà quỷ hoại đông. Mà thiệt ra đối với ông trời thì quỷ hoại chết rồi, nhưng mà xuống dưới là cho đi đầu thai lại là hồi sinh lại chứ đâu có sao đâu, cho đổi lớp. Nhưng mà mượn cái cuộc đổi lớp này để cho đánh thức con người là đừng có mê trần nữa, không có cái gì mà mê trong cái cõi tạm này hết, thấy đó chết đó, thấy đó mất đó, không tồn tại nữa. Rồi có ai thêm gì trong cái câu này không, câu thứ nhì?
Hồi nãy em nói thêm mà tại vì em bấm lộn, một nguyên một chu kỳ là 600 năm, có sự thay đổi là 600 năm, không phải 200 năm nha.
À, 600 năm là một chu kỳ, một nguyên đó phải không?
Một chu kỳ là một nguyên, chứ đúng không phải 200
năm. Đúng rồi, một nguyên.
600 năm. Dạ.
600 năm.
Ừ, 600 năm. Rồi, còn gì nữa? Mà từ hạ nguyên mà sang thượng nguyên là nó chuyển động mạnh lắm. Là phải qua một cơn thanh lọc. mà
bây giờ bắt đầu anh bảo nó luyện chuyển là từ năm 2000 đến giờ rồi đó.
Bây giờ là mới bắt đầu thôi á, chứ thiệt ra cái cơn thanh lọc sàn sảy thì nó sẽ chết nhiều lắm á. Thành ra mới nói là quỷ hoại hồi sinh sẽ đến giờ đó, mà không biết giờ nào. Bây giờ là chỉ mới bắt đầu rem rem rung rung. Rồi có ai thêm gì câu này không? Không ấy thì qua câu thứ ba. Câu thứ ba nha. Thức giác tâm linh tự sửa mình. Thì những cái mà hai câu đầu đó là để thức giác tâm linh. Tâm linh tự sửa mình.
Giống như mình nói thẳng trong ba mình đi. À giờ mình cũng như mình thức giác tâm linh tự sửa mình thấy rõ chính bản thân của chính mình. Từ ngày mình thức giác mình chỉ biết lo sửa mình thôi, tu sửa mình thôi. Chứ ngoài mình đâu có sửa ai được. Thì mạnh ai tu nấy tiếng rồi. Rồi mộng của mình, pháp của mình tu là mình biết mình mục đích tu gì, tu là giải thoát. Thì mình hướng về con đường giải thoát đó, mình muốn giải thoát thì mình phải sửa mình. Phải hy sinh những tánh hư tật xấu thì mình mới giải thoát được. Chứ còn mà không hy sinh tánh hư tật xấu thì không cách nào mà mình tiến tới được hết đó. Chỉ có mình biết và mình giải tỏ bản thân chính mình thôi. Giống như cái trình độ mình tu học đến đâu thì mình đi đến đó.
Thì bây giờ mình thức
em
giác
xin
mình...
thêm giờ
nói đi cẩm tú nói
em
đi.
Xin thêm giờ nãy cái băng của chị Elise vừa mới đưa ra đó là thầy nói luôn là mình phải đi tìm cái hợp thời của thiên liên trời đất á, là mình phải bằng lòng sửa tôi á, thì là nó hợp với câu số 3 này của thầy nói á, là mình phải tìm cái sự hợp thời với thiên liên của trời đất á, thì mình mới tồn tại. Đấy, mình bằng cách là mình chỉ có bằng lòng sửa mình thôi. Đấy, bằng lòng sửa tôi. Nãy cái clip chị Elise vừa mới đưa nghe đó.
À, thì trong đó thầy có nói là khi mà mình hít thở cái nguyên khí của trời đất đó, là lúc nào mình cũng hợp thời, mình sống với cái cơ hiện tại. Hiện tại mình đang sống đây thì mình hít thở cái thanh khí biển của trời đất đó, để vô mình quét dọn sửa lại trật tự của mình. Thành ra với cái phương cách đó thì bất cứ mình ở nơi nào mình cũng có thể tu sửa được hết trơn. Mà ở đây á, thầy nói thức giác. Thức giác là nó cũng cao rồi. Thức tâm là mình mới sơ sơ đó, mình hiểu được là mình thức tâm, thức giác là mình hiểu được nhiều lắm á. Khi mà thầy dùng cái chữ thức giác là mình hiểu được. Tâm linh chữ sửa mình là lúc đó mình mới hiểu rõ là mình xuống đây á, cái nhiệm vụ của mình á, chỉ lo sửa mình mà tiến hóa thôi. Ngoài ra không có chuyện gì khác hết trơn. Thành ra lúc đó mình mới buông bỏ bớt cái chuyện đời mà mình chỉ hướng về tâm linh nhiều hơn á, mới kêu là thức giác. Còn nếu mà mình tu 1-2 tiếng mà mình lo chuyện đời nhiều hơn á, là cũng chưa thức, cũng tu vậy nhưng mà cũng còn tà tà chứ chưa có thức giác. Mà nếu mà thức giác tâm linh tự sửa mình là chỉ còn biết có sửa mình thôi, không có cái gì mà quan trọng hơn cái việc sửa mình và hiểu rõ cái mục đích chánh của mình xuống đây để sửa mình và tiến hóa thôi. Còn bỏ bớt chuyện đời, chứ mình còn ôm chuyện đời nhiều mà mình nói mình tâm linh tự sửa mình là cũng không có sửa được bao nhiêu đâu. Tại chuyện đời nó quá nặng nề. Mà muốn sửa tâm sửa tánh á, thì mình phải thấy. Mà muốn thấy á, là phải gom điển. Phải gom điển mà cho nó thanh nhẹ, nó trụ ở trên đỉnh đầu của mình á, mà gom được nhiều á, thì mình mới sáng suốt, mình mới thấy được. Thành ra thầy mới nói là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật là vậy. Mà mình trực chỉ chân tâm không được là tại vì nghiệp lực nó lôi cuốn mình quá nhiều. Mình lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo. Thành ra đâu mình đâu có trực chỉ chân tâm được. Trực chỉ là đi thẳng tới đó luôn á, không có cong cong quẹo quẹo, không có đi tới gì lui nữa. Thành ra cái chữ thức giác này nó là một cái giai đoạn cũng khá cao rồi. Mà cái tâm linh mình lúc đó là chỉ lo sửa mình thôi, ngoài đó không có làm chuyện gì khác đó. Sống là chỉ có làm tối thiểu để cho có cuộc sống tại thế, để hỗ trợ cho cái việc sửa mình thôi, chứ không phải là mình sống là chánh, sửa mình là phụ. Thành ra cái thức giác này nó đi tới là cái là sự quyết tâm dữ lắm, mà cái sự mà gia công của mình trong cái việc tu hành nó dữ dội hơn nhiều lắm, mà mình phải thức giác.
Cũng giống như mà mình tu, mình đưa luồng điển càng cao càng lên càng chỉ thấy tội lỗi của mình, rồi mình đâu có thấy tội lỗi của người ta nữa. Thì khi mình thấy càng lên thì mình mới luồng điển đưa lên rồi mình nhìn xuống mình thấy mới tội lỗi của mình, mình lo sửa mình thôi.
Mà muốn vậy á, là mình phải bỏ bớt chuyện đời. Tại vì khi mà chuyện đời mình còn nhiều quá thì thế nào nó mình cũng bị lôi kéo xuống, à mình bị hạ tầng công tác. Thay vì mình làm việc ở trên cao, mình làm việc dưới thấp. Thành ra cái sự sáng suốt của mình không có nhiều. Thì thỉnh thoảng mình hướng thượng, mình lên bộ đầu chút xíu, mà sau đó là mình bị lôi cuốn, nghiệp lực trong đời sống hàng ngày nó lôi cuốn mình, nó chạy theo đó, cái tự nhiên mình mất cái sự sáng suốt, mình không có thấy mình có cái gì để sửa nữa.
Giống như mà mình có cái pháp là đời đạo song tu, thầy nói mình vừa đạo vừa đời, lúc nào mình rảnh rỗi, mình được việc đời mình đã sắp xếp xong thì mới lên mình tu học nó trọn vẹn hơn. Còn lúc còn việc mình đang còn nằm mặt đời thì mình phải phục vụ mặt đời hết mình đó. Còn hồi đó mình chưa có hiểu được thì mình còn làm việc đời, mình còn tính toán. Còn khi mà mình đã hiểu được rồi thì mình không còn tính toán. Đó là mình cũng là đưa trong cái tình trạng mình thức giác, là mình hòa nhập từ đời lẫn đạo, mình đều tu sửa để học tiến hóa thôi.
Rồi cái đời đạo song tu á, mình phải biết là cái đời á, là cái thể xác này. Thành ra cái thể xác này nó cần có sự sống, là mình sống là nhờ nhân sinh đóng góp cho mình phải phục vụ để mình trả lại. Nó trong cái công việc mình đi làm nó là bắt buộc mình, khi mà ông trời ông đã nắm cái bao tử mình rồi thì mình phải làm việc để phục vụ, để đóng góp cho cái xã hội này. Mình thiếu nợ nhân sinh rất là nhiều, cái đó mình phải tận tâm tận tình mình làm. Nhưng mà ngoài cái chuyện đó, mình nhiều khi là mình dành nhiều thời giờ cho những cái chuyện không cần thiết mà mình không thấy. Ngoài cái chuyện mà mình phải đi làm để kiếm ăn á, là cái đó ông trời ông xiết bao tử mình rõ ràng là cái định luật mình phải vô đó, mình học nhịn nhục, mà mình phải học phục vụ, mình phải học tận tâm phục vụ. Cái đó là không có nói, khi mà người nào còn đi làm là không có nói cái chuyện đó. Nhưng mà ngoài những cái chuyện đó, còn thì giờ rảnh á mình làm gì? Có người thì đi coi phim trưởng, có người đi coi phim này, có người đi điện thoại nói chuyện thị phi đó. Mấy cái chuyện mà không cần thiết á là mình còn bị dính chuyện đời, mà nhiều khi mình không thấy, mình thấy cái chuyện đó là bình thường. Mình nói cái đó là đời, cái đó là cuộc sống của mình, nó phải có trao đổi, nó có phải nói chuyện, nhưng mà nói chuyện người ta không à, rốt cuộc nó thành thị phi. Thị phi nó đâu có đóng góp cho cái chuyện mà sửa mình, đâu có đóng góp cho cái chuyện mà trực chỉ chân tâm. Thành ra mình phải cẩn thận cái đó, chứ không phải là mình nói cái chuyện đi làm, cái chuyện đi làm là đương nhiên mình làm phải làm tận tâm. Cái đó thầy vẫn thường nhắc là mình phải đóng góp cho xã hội, mình phải xây dựng cho cái xã hội này. Mà mình thiếu nợ nhiều lắm. Ngày nay mình có ăn, có mặc, có nhà, có cửa là biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu cái trí thông minh đã đóng góp cho mình, là mình phải trả. Nhưng mà mình trả bằng đời không cũng đủ, mình phải ráng tu mình mới trả hết cái nợ này. Thành ra mình phải dẹp bớt những cái chuyện đời mà không cần thiết, tại vì trong nó len lỏi trong cái cuộc sống của mình á, với cái danh nghĩa đời đạo song tu á, mà nhiều khi nó che lấp những cái mà trong đời không cần thiết. Cho nên thầy mới nói, phải nói là mình phải xa lánh bớt cái chuyện đời, những cái gì không cần thiết mình phải bỏ qua bên, mình mới có thời gian mà tập trung mà để thức giác tâm linh, mới lo cái chuyện sửa mình không, mới sáng suốt, mới thấy cái gì để sửa. Nếu mà mình không thấy làm sao mình sửa, mà mình không sáng suốt làm sao mình thấy. Rồi có gì đóng góp nữa không, câu số 3 trước khi qua câu số 4. Số 4
mà anh bảo có giác cái gì, minh tâm kiến tánh thành Phật hả?
Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật.
Mà minh tâm kiến tánh anh bảo định nghĩa sao?
Minh tâm là mình phải thấy được cái tâm mình phải thấy được cái tánh của mình sáng suốt một cách sáng suốt. Mình phải đứng ở trên mình mới thấy chứ, mình đứng ở dưới mình đâu có thấy. Nếu mà mình không trụ ở trên chân tâm của mình là không thể nào mình thấy được cái tánh của mình nữa. Mình là bị lệ thuộc bởi cái tánh, nó làm chủ mình rồi. Mình núp trong cái tánh, mình không thấy cái tánh của mình. Mình phải đứng ở trên.
Cả một cái đề tài anh bảo. Cả một đề tài anh bảo định nghĩa ngắn quá đâu có đủ.
Thì bây giờ ở đây đâu có nói hết đề tài được, thì nói tóm tắt thôi. Chứ mai mốt muốn nghe đề tài thì lên nghe bài của Elise bài đầy đủ hơn. Người nào muốn nghiên cứu
minh tâm,
người nào muốn nghiên cứu về đạo pháp thì phải nghe băng của Eli làm đi, thì lúc đó sẽ có nhiều tài liệu để nói chuyện hơn.
Rồi minh tâm lấy cái tâm là thấy cái gì, tâm là thấy cái gì,
cái minh tức là mình hiểu được sáng suốt, mình mới thấy được cái tâm của mình, mình sửa chứ.
Tâm gì, tâm mình là tâm gì? Mà nói tâm chính xác nha, em là chính xác đó.
Mình là cái hồn sáng suốt, tại vì cái mình đưa cái tâm đời nó nằm trong cái tâm điện con tim, thì mình đưa cái tâm mình lên trên đỉnh đầu là cái sự sáng suốt.
Cái tâm mình có cái gì để mình thấy?
Thì mình thấy
cái gì mình thấy được.
Mình thấy coi cái tâm mình này là nó đang có tâm eo hẹp, tâm thị phi, tâm
đúng rồi đó.
Cái tâm
nó rõ ra, nó rõ ra.
Đó coi nó còn ôm cái tâm đó không? Tâm tranh chấp, được. Tâm ghen ghét, tâm thị phi, đó là mấy cái tâm phàm. Thì bây giờ mình thấy được mấy cái tâm phàm đó, mình nhận diện nó ra rồi mình mới gạt bỏ nó qua, mình trở về cái tâm Phật thay vì mình đi theo tâm ma. Nghĩa là tâm ma, tâm quỷ. Cái tâm mình cạnh tranh, ganh ghét là tâm ma, tâm quỷ. Mà bây giờ mình thức tâm rồi á, thì mình đâu có dạy gì, mình ôm cái tâm ma nữa, mình đi về tâm Phật chứ. Tâm Phật là phải tha thứ và thương yêu và giúp đỡ, thương yêu giúp đỡ mọi người, dấn thân vô quái ngại, hy sinh, phục vụ tối đa. Cái đó là tâm Phật, tâm tiên. Thành ra mình phải
tâm
thấy
tiên
mình
khác, muốn, tâm Phật khác, tâm tiên
mình
khác.
Muốn theo cái tâm nào, mình muốn đi theo ông Phật mà mình không có tâm phục vụ, mình muốn đi theo về với ông trời mà mình không có tâm cứu độ thì mình đâu có đi được. Nghĩa là nó là những cái gương lành để lại cho mình là người đó, thầy nói tu đâu phải tu về đó tu hưởng đâu, tu để tu giúp cho những người khác, là tâm đi cứu độ, tâm đi Bồ Tát, tâm phục vụ. Chứ không phải tu để cho mình ngồi mình sung sướng đâu. Thành ra đó mình coi mình cái tâm mình muốn cái gì, cái tâm mình muốn ôm thế gian hay là mình có bao nhiêu mình chia cho người ta.
Rồi bây giờ tâm Phật phân biệt nha, phân tập tâm Phật là gì và tâm tiên là gì, nói cho rõ.
Tâm Phật là, có ai trả lời trước không?
Cái này em đưa lên rồi, 2 tiếng mấy lận.
Dạ, ai muốn trả lời trước thì tôi đâu có được nói nhiều.
Tâm Phật là gì, tâm tiên là gì? Mình nói, tại vì anh Bảo nói là anh Bảo hiểu. Có nhiều khi bạn đạo thích nói mà không hiểu từng chữ, tại đây là phân tích từng chữ. Khi mình nói ra một chữ đó, mình phải hiểu rõ cái chữ đó.
Không
quen
hiểu rõ,
nói,
không.
Mình nói bao chùm á, thì mình nói ai cũng nói bao chùm nói được. Nhưng mà nói từng chữ, tại vì ông thầy nói là mình phải lắng nghe từng câu, từng chữ, từng lời. Thì mỗi một chữ mình phát ra có nghĩa là mình phải hiểu rõ nó.
Thì bây giờ ông thầy hồi đó ông có đoán trước rồi, ông nói sau này sẽ mổ xẻ từng chữ, từng câu của ông mà. Ông nói hàng tuần bạn đạo sẽ họp lại mổ xẻ từng chữ từng câu của ông mà. Thì bây giờ mình đang mò để mổ xẻ từng chữ từng câu nè. Rồi bây giờ tâm Phật, tâm tiên làm sao nè? Ai đóng góp?
Bạn đạo có nghe rồi á.
Ai đóng góp vụ này? Ai còn nhớ?
Chó đóng góp một chút ạ.
Rồi Thiện đóng góp đi.
Thì à, cho cháu thì tâm Phật tâm
nó không có đâu, mạng yếu quá
chúng này không ạ.
Rồi nói lại coi.
Vâng, tức là tâm Phật là tâm lớn rộng, không có đau hẹp.
Tâm gì?
Nói tâm Phật là tâm lớn rộng.
À, tâm lớn rộng,
tâm
hả?
Lớn rộng.
À, chưa đủ đâu, còn gì nữa?
Vâng.
Còn tâm tiên.
Vâng.
Tâm tiên
tâm Phật là tâm Phật, tâm tiên là tâm từ bi, tâm cứu độ.
Còn tâm tiên là sao?
Tâm tiên là tâm phục vụ.
Uh-huh.
À, tâm vị tha. Phật là vị tha.
À, rồi đi đi trả lời
nhẹ.
Có thanh biết.
Eli trả lời đi.
Chưa nghe băng, nhưng mà thầy nói là tiên thì phục vụ nhiều lắm, còn Phật thì thanh tịnh.
Ông Phật ông thanh tịnh là ông là Bồ Tát á, cái hạnh Bồ Tát cứu độ hả? Rồi Eli trả lời đi.
Cái này mình có nói rồi đó, lúc
thì
đầu
nói
mới
đi.
Vô là mình có nói lâu lắm rồi đó, lắm lắm.
Giờ nói lại đi.
Tâm Phật thì có từ bi cứu độ.
Ừ.
Từ bi cứu độ.
Từ bi nãy em nói.
Rồi Bồ Tát đó, đúng rồi đó, có một cái chúng đó.
Bồ Tát
Phật
rồi
tâm từ bi cứu độ Bồ Tát ha, còn tâm tiên là hy sinh phục vụ. Không than vãn.
Nãy em có nói phục vụ.
Ừ.
Đúng rồi cái chữ phục vụ đó. Cái tâm tiên thì nó nhẹ hơn, nó nhỏ, nó thấp hơn. Nên mình nói tâm Phật, tâm tiên nó có cái tầng giới của nó.
Còn tâm ông trời. Còn tâm ông trời.
À, đại từ bi.
Đại từ bi
là đại thanh tịnh ha. Nhiều lắm, đặt tâm trời là quá
đại
nhiều luôn.
Đại trí, đại dũng.
Đại trí, đại bi, trí và dũng, cái đó khó à nghe. Nói thì dễ đó, mình định nghĩa từng chữ không phải dễ nha.
Rồi cái,
định nghĩa từng chữ không phải dễ nha.
Rồi cái gì, ông trời không có cái tâm gì?
Tình trời tận độ.
Nhiều lắm, ông trời quá trời luôn. Cũng không, cứu độ là bình thường. Thấy cái gì mà nằm ở trên thanh giới trên cao thì nó có cứu độ, nhưng mà của ông trời ông khác cái chỗ là ông là đại thanh tịnh, hả? Ông là đại từ bi, ông có đại bi để trí dũng. Nhưng mà cái này em không dám nói tới, nhà tại cái định nghĩa của nó cũng rất là rộng, chứ không phải nói khơi khơi là nó được anh, cái định nghĩa của nó rất rộng.
Có ra clip chưa? Có ra clip này chưa?
Nhưng mà em đưa có một hai clip mà em mới có thêm mấy cái nữa thì để tuần sau em cho, để em đánh vô cho tuần sau nha. Cái đại bi đại trí dũng, đại bi đại trí đại dũng khó lắm mà không phải dễ nói nha.
Để tuần sau ra định nghĩa lại nha.
Dạ, đại bi đại trí dũng nó cao lắm.
Thầy cũng nói cha luôn luôn làm việc vô quái ngại, từ thấp tới cao cha đều làm hết. 24/24 chứ không phải cha bỏ giờ nào đó. Nhưng cha làm việc vô quái ngại.
Từ thiên đàng cho tới địa ngục lúc nào cũng làm việc mà.
Cái đó là cũng nằm trong luật trời á. Hôm qua em nghe nguyên lý của cha đó chị Ly, hay lắm. Ở trong đó có nói cái về cái trúng gió nữa đó. Không nói mới thấy đó thì chết đó đó.
Thấy đó chết đó không tồn tại á.
Dạ, ông nói về luật trời đó.
Nguyên lý của cha trời á hả?
Đúng rồi.
Thượng đế thì nhiều lắm. Thượng đế thì em ra rất là nhiều lần. Mà cũng sẽ ra tiếp đại thanh tịnh mà. Nó ra nhiều lắm. Ra nhiều lắm. Ông thì quá chừng là nói.
Ông thầy ông mình không nói gì ông trời nhiều lắm á.
Ông nói cái tắm rửa cũng không biết nữa đó. Ông nói tắm mà không biết xấu nước mà không biết làm sao mà nó bị trúng gió nữa đó. Ông cũng nói cái đó nữa. Họ chết không biết làm sao chết nữa đó. Người khỏe không biết làm sao khỏe đó. Lúc mà tắm á.
Tắm thì thầy chỉ là khi mà mình tắm xong á, mình xối 3 lần, tức là xối nóng này, xong rồi xối lạnh này, xong rồi nóng rồi lạnh, nóng rồi lạnh. Thì thầy nói là như thế thì mình sau mình đi ra ngoài mình bị trúng gió.
Cái đó là làm theo kiểu mấy người đi tắm sauna đó mà.
Em có nghe clip đó mà em chưa nhớ, để em coi còn hôm em cắt làm lại từ sau.
Rồi, tiếp tục ha. Thức giác tâm linh tự sửa mình. Ai đóng góp gì thêm không? Và câu số 4 nha. Do trời xây dựng tự mình minh. Thức giác tâm linh tự sửa mình. Do trời xây dựng tự mình minh là sao?
Em xin rồi ai nói? Anh.
Giống như mình tu đến trình độ nào thì mình hiểu đến cái trình độ đó của mình thôi. Trời thì xây dựng xuống rồi, lúc đó mình khi mình tu là trình độ mình đi đến là mình tu đến trình độ nào tìm hiểu đến trình độ của chính mình thôi.
Mình minh là mình thấy sáng một cách, hiểu một cách sáng suốt đó, kêu là minh. Rồi bây giờ do trời xây dựng, ông trời cũng xây dựng cái gì mà tự mình minh?
Thì ở trời đã xây dựng cho mình thấy địa ngục thiên đàng là do tâm của chính mình thôi. Đã có sẵn rồi, mình tự mình lựa chọn hết. Có ai muốn chọn địa ngục thì làm những việc xấu xa, còn ai muốn làm việc về mà tiến hóa về thiên đàng thì làm những việc thiện. Vậy đó,
tự mình minh, minh vi thiện, thiện vi bất minh là sao? Tự mình minh
giống như mình tu rồi thì khi người tu là mình trở về cái sự sáng suốt của mình rồi thì mình sẽ hiểu được.
Mình làm thiện, em hiểu giấy đầu minh vi thiện là mình làm việc thiện thì mình sáng suốt, còn cái thiện bất minh ở cái đó em chưa hiểu, cái vế sao em chưa hiểu.
Mình cái đầu là minh
vi thiện
là mình hiểu được, mình sáng suốt được, mình làm cái chuyện
việc này. Thiện làm việc tốt rồi, còn cái thiện bất minh là sao?
Nhiều người là
vi thiện bất
minh. Nhiều khi nhiều người ta làm việc thiện mà ta không hiểu. Thiện vi bất minh là làm không biết, muốn làm việc thiện mà không biết làm á.
Muốn làm mà không làm được.
Muốn làm mà làm sai á. Thiện vi bất minh cũng muốn làm việc thiện nhưng mà mình không có hiểu. Cho nên mình làm sai. Cũng như nhiều khi mình muốn đi giúp đỡ người khác, muốn giúp mình giúp không có đúng cái này, nó giúp sai. Cũng như ngày qua mình có nghe băng á, cái anh bạn đạo đó khi mà anh thiền á, sau câu nguyện anh nguyện anh cầu xin cho cha mẹ hiện tiền, được sống lâu, cha mẹ quá cố thì được gì đủ thứ, rồi cửu quyền thất tổ, được siêu sinh gì tùm lum á. Cái ông thầy ông mới la đó, ông nói là tại sao mà bây giờ ở đời đã tham rồi, vô đạo mà cũng còn tham nữa. Là kêu cầu xin đủ thứ hết trơn mà không biết người đó làm tội gì mà cầu xin nữa thì mang tội thêm. Nhiều khi người nào tội nào thì phải học qua cái khóa nào bao nhiêu năm để cho họ thức tâm, chứ đâu phải họ bị tội là tại vì phạt họ đâu. Là ông trời ông muốn cho họ sáng suốt và ông phải có cái chương trình. Cho nên cái khi mà cái bác kia mà đòi in kinh để cứu siêu sinh cầu siêu cho mẹ đó, thì thầy nói thì phải đợi ít nhất một năm. Một năm để cho ở dưới người ta sắp xếp tùy theo cái sự học hỏi của người đó tiến hóa tới đâu rồi mới được hưởng cái đó, chứ đâu phải là mình lấy tiền mình mua được cái đó đâu. Cái đó là ông trời ông đang xây dựng cho mình học để mình tiến hóa mà, chứ đâu ông phải ông phạt mình đâu mà mình xin cho ra khỏi rồi nó không học sao nó tiến. Thành ra mình xin cũng phải biết xin đúng chỗ, cái đó là thiện vi bất minh là chỗ đó đó. Không hiểu, không hiểu mình xin tầm bậy á, tưởng là mình làm việc thiện phải không, nhưng mà thiệt ra không phải là việc thiện, tại mình không hiểu, làm gì cũng phải hiểu luật trời.
Anh Bảo ơi,
rồi
anh cho nghe cái clip này nghe, tại vì nãy giờ em nghe không có rõ cái mạng của em mấy hôm nay, tại vì nó bị cái gì mà nghe không rõ. Bây giờ em cho nghe cái minh di thiện, vì thiện di bất minh ha.
Rồi,
anh ở thế gian họ không biết, họ đem đó họ cho là cái kinh đề kệ đọc thuộc lòng, rồi kêu bằng thiện di bất minh. À, tôi học hiền nhưng mà tôi không biết cái hiền đó là cái gì. Tôi học sách ông Thánh hiền mà tôi không biết làm sao trở nên ông Thánh. Tôi bật mình, còn cái đây mình minh di thiện, tôi làm sao đứng tương đồng ông Thánh, tôi mới nói chuyện ông Thánh. À, tôi không đứng tới cái trình độ đó mà tôi nói chuyện ông Thánh cũng như tôi nói láo. Sao? Tại vì cái phương pháp ở đằng này nó chỉ có tiếng chứ nó không có thuộc lời. Cho nên các bạn tu này nó có lợi ghê lắm. À, đừng nói tôi dốt, tôi tu không được. Dốt chừng nào nó tu rồi nó mở miệng nó nói, rồi mấy cái ông hay chữ, ông nói trời ơi các bạn này biết cái vụ đó. Chỉ có cái điển không có gì đâu. Điển quá văn, cái luồng điển nhẹ chừng nào thì viết văn tự nó hay đấy. Cho nên cái tâm con người thanh tịnh chừng nào viết cái thơ nó sáng suốt. Còn đằng này chúng ta đạt tới cái thanh tịnh tuyệt đối rồi hỏi chứ, cái luồng thanh điển của các bạn bao trùm tư tưởng của đối phương, tại sao các bạn không viết được lá thơ cảm động lòng người được? Rất dễ dàng, không có khó khăn. Còn chúng ta nuôi dưỡng ở đây thì nó nghịch, chứ còn chúng ta bao trùm ở bên trên đâu có nghịch. Cho nên cái vô vi này mà thoát được cái phần điển trung ương bộ đạo rồi, thì mình gặp đối phương, cái phần nhẹ mình, họ cao tới đây thì mình phải lên được. Cao chút thì mình lên chút, cái phần nhẹ mà. Cho nên cái vô vi
hết nhà. Sao một cúp micro à?
Sao nữa?
Rồi, mất hình khúc sao?
Mất khúc sao hả?
Tự nhiên bấm ở đâu mà tắt micro vậy?
Em không có bấm gì hết á, em không biết dạ. Tại sao
rồi.
Không biết tại sao. Con dạ. Có nghe lại không?
Cái khúc đó cúc chó thầy nói gì?
Cái đoạn này là chỉ đầu tiên là chỉ giải thích minh di thiện thì như bất minh thôi, phần sau thì
hình như cái này nhiều
thiếu,
clip
thiếu lắm. Cái đoạn thiện di bất minh
cái có nhiều clip lắm phải không Eli? Cái thiện di bất minh
em nghĩ hình như cũng 2-3 clip à.
À.
2-3 clip à. À, mà tại vì nó còn cái phút em phải mò. Em đang mò, nãy giờ em tắt rồi cũng mò đó.
Gì hả?
Dạ cũng đang mò đó, cũng giống như anh Bảo nói vậy thôi, nhưng mà em phải mò cái phút. Em biết cái clip đó nhưng mà cái nó hơi dài đó, cho nên em phải mò cái phút. Thì muốn thì anh Bảo nói chuyện đi rồi em mò cái phút đó ra rồi mình cho nghe lại.
Rồi, nghe như đó cũng hiểu rồi. Đây thầy nói mình phải thiện như bất minh là mình phải hành tới đó, mình hiểu cái thiện là cái gì,
ác là cái gì.
Cái clip này tới 7 phút còn dài quá.
Không anh, nhưng mà trong cái minh di thiện thầy nói nhiều khi mà mình đi đến đó mình nói người ta cũng không hiểu mà. Cái lúc cái chữ minh vi thiện đó. Em có nghe lộn không?
Cho nghe lại cái đó đi ha. Tại vì cái đó hồi nãy chị cũng bị mất cái network cho nên nghe không
khỏi. Giống như mình đi đến đó mà, tại vì mình không, mấy người khác không đến đó người ta cũng gì đó. Rồi, okay. Nghe lại đi chị.
Ở thế gian họ không biết, họ đem đó họ cho là cái kinh đề kệ đọc thuộc lòng. Rồi kêu bằng thiện di bất minh. Tôi học hiền nhưng mà tôi không biết cái hiền đó là cái gì. Tôi học sách ông Thánh hiền mà tôi không biết làm sao trở. Tôi bật mình, còn cái đây mình minh di thiện, tôi làm sao đứng tương đồng ông Thánh, tôi mới nói chuyện ông Thánh. Tôi không đứng tới cái trình độ đó mà tôi nói chuyện ông Thánh cũng như tôi nói láo. Sao? Tại vì cái phương pháp ở đằng này nó chỉ có tiếng chứ nó không có thuộc lời.
Tiếng chứ không có thuộc lùi, nó có cái clip khác mà nó dài tới 4 phút lần thôi. Để kỳ sau đi.
Em nghĩ chắc kỳ sau cắt cho lại.
Cái clip ở Melbourne nó tới 4 phút lần.
Dạ, à. Em cũng có ba cái mà nó phải kiếm phúc ra.
Rồi thôi để
chị anh bảo chị Liz khai nói là có nghĩa là mình khi mình đến cái tiên mà mình không có đủ quá trình đó mình nói tiên không được hay sao không? Em chưa có rõ
cái vị trí của ông thánh á thì mình mới nói rồi. Chuyện đó được. Mình hiểu chuyện rồi. Đó mình nói cái chuyện đó mới được.
Mình nói
còn mình không có đứng ở vị trí đó mình nói chặt.
Thì mình phải hành tới đó là mình mới kêu bằng minh di thiện, là mình phải hành tới đó mình mới nói cái chuyện thiện là cái gì được, mình hiểu được cái thiện là cái gì.
Ừ, mình nói được á, mình làm được á thì mình vẫn không có đứng ngay, không có đứng ngay,
mình chưa có đạt
đứng ngay cái vị trí của ổng á.
Mình thành ra mình
là mình thiện gì bất minh rồi phải không? Nghĩa là mình không đến trình độ đó mình nói chuyện mình léo láo là mình thiện gì bất minh.
Thiện gì bất minh á, mình đọc kinh kệ rồi mà không hiểu gì hết.
Mình nói thiện mà mình không biết cái chuyện thiện.
Không biết thiện.
Mình không hiểu.
Mình không hiểu cái thiện hiểu là được. Cái gì, là cái ác là cái gì. Tại vì mình không hiểu nhiều á.
Rồi.
Thành ra mình làm nó không có đúng.
Ủa, còn minh di thiện là mình phải đạt đến cái trình độ đó. Mình mới
mình
nói
phải sáng suốt. Nói chung là mình phải sáng suốt là mình mới làm việc thiện được. Còn mới không sáng suốt là mình thiện di bất minh. Mình tưởng cái chuyện đó là thiện nhưng mà thiệt ra nó không có thiện. Mình làm cái chuyện đó mình tưởng làm thiện. Nhưng mà thiệt ra nó không có hai chuyện. Tại mình không hiểu.
Nhưng mà cái lúc trước, cái clip trước chị Alice cho là khi mà mình nói điện quá văn, có nghĩa là khi mà mình nói chuyện mình, xin lỗi, mình nói chuyện với một nhiều người á, mà người ta hiểu được mình á, cũng như cái người mà không có trình, thầy nó không có trình độ mà nói, mà nói, ủa sao bà này nói được, ví dụ vậy. Là cái đó là minh vi thiện đúng không anh chị?
Không phải, cái đó là cái điện quá văn.
Sao connect làm sao? Đúng đó là sao?
Cái điển quá văn là khác, khi mà mình nói là khi mà cái lời nói mình nói ra mà nó bao trùm được người ta, là cái điển quá văn, cái trình độ của mình nó có, mình mới bao được người ta, thì lúc đó người ta tới mình chỉ cho trình độ người ta tới đó, mình chỉ cho thêm chút xíu là đủ rồi. Cái đó là điển quá
văn. Là cái người đó là minh di thiện đúng không? Hay là khác?
Thì đúng rồi, thì minh di thiện nó biết.
Là minh đó.
Nó biết. Là minh di thiện đó.
Biết làm tới đâu thôi, nó không cần cho nhiều quá người đó ngọt.
Cũng như cái điểm hóa văn á, là ý thầy nói là cũng như mình thấy một cái hình ảnh mình viết ra rất là nhiều, tại vì khi đó mình có điển, cái điển nó mới hóa thành văn. Ví dụ cho cụ thể cũng như thầy nói á, nhìn lên trời thấy cái sấm sét, một người bình thường cũng nói đó tôi thấy sấm sét, nhưng một người có điển á, thì họ diễn tả ra nhiều thứ hơn, họ thấy nhiều cái chuyện trong đó hơn, họ biết được mặt trái mặt phải của nó, họ biết được cái chân lý của nó, tại sao nó có cái sấm sét đó và từ đâu mà có để làm gì. Đó là cái người đó, người ta minh, người ta mới hiểu được, người ta mới diễn giải cho mình được. Thì cái đó là điển hóa văn. Khi đó thầy nói là thấy một hình ảnh mà hóa ra rất là nhiều chữ, mà có nhiều người học nhiều chữ mà nói không được một câu, hiểu không? Hai cái đó nó khác nhau. Điển hóa văn là như vậy đó, cũng như mình nhìn lên bầu trời, mình có thể diễn tả bầu trời và mình nói được mặt trái mặt phải của nó, mình giải thích được một cách sâu xa của nó. Ông trời, ông cho mình cái sấm, cái sét để làm gì, và cái chuyện sấm sét để cứu hay hại nhân gian, những cái đó là những cái mình diễn giả ra lời nói, diễn giải ra cái lời nói, thì cái đó là điển hóa văn. Chứ văn không có hóa cái điển được. Người mà nói văn viết văn nó đâu có hóa thành điển được.
Tại vì người người ta viết văn giỏi nhưng mà cái văn nó không có điển, còn nhiều người ta có tu, người ta có điển, thì khi mình ta nói hay người ta viết ra cái lời nói, người ta có điển.
Dạ. Yeah.
Cũng như làm thơ được không? Như làm thơ được.
Không, làm thơ là khác nữa. Chỉ có cái làm thơ vui lắm. Làm thơ là cũng có nhiều khi bị dẫn đi làm thơ nữa nha. Có nữa.
Nói em chọc chị đó, Tết chị làm thơ đó.
Chị giờ đâu có làm thơ gì đâu, làm thơ con cóc. Chị nói cho em nghe.
Nhanh tham viết một bài thơ dài
luôn. Cái thơ nó dính tới cái kệ hay lắm. Nhưng mà để từ từ cho nghe. Tại vì cái mà gì cũng vậy, thầy nói khi mình làm cái gì cũng vậy, nó có một cái trật tự thì nó có gọn. Có nghĩa là tất cả một cái gì đó mình làm trong gom gọn. Cái gì cũng vậy, trong lời nói, trong cái câu viết cũng vậy, nó gom gọn. Đừng có cho dài quá. Thầy thường hay cắt á. Ví dụ như người nói dài á, thầy cắt. Có khi chỉ cắt một cái clip dài tới 10 phút mà thầy nói 1 phút rưỡi à. Mà cái người nói tới 9 phút mấy, 8 phút mấy à. Cho nên cái người đó, cái điển đó, họ không có gom. Họ kéo ra dài nhằng vậy đó. Cho nên khi mình làm gì cũng vậy, khi lời nói cũng ngắn lại cho người khác người ta nghe dễ hơn, người ta hiểu dễ hơn. Rồi cái lời viết cũng vậy, cũng hơi ngắn hơn cho người ta dễ nhớ hơn, chứ nhiều khi nhiều quá đọc hết không có thời gian đọc hết, cho nên phải gom lại. Thầy nói gom cái điển nó lại
thì mình nghe là mình hiểu người đó gom điển hay không gom điển. Rồi còn gì nữa không?
Đó, rồi bữa nay bài này ít hả?
Bây giờ qua câu thứ nhất nha. Người tu chơn còn xưng danh liếu láo thì sẽ đi đến đâu? Người tu chơn còn xưng danh liếu láo thì sẽ đi đến đâu? Sẽ đi đến đâu?
Câu này em lại không hiểu là tại sao gọi là chơn tu mà còn liếu láo ta? Nếu mình đã gọi là mình là chơn tu.
Nó xưng á, nó cho nó là chơn tu.
À,
nó cho nó là chơn tu. Nhưng mà cho nó là chơn tu chứ thiệt ra cái này đâu phải cái định nghĩa của người tu chơn. Mà
rồi,
nó nói nó là người tu chơn mà nó còn xưng danh liếu láo thì sẽ đi đến đâu? Mình đọc qua là mình
nghĩ xuống điện.
Thì trong vô vi mình các anh chị cũng thấy, tức là những người trước đây xưng danh thì sau này rồi cũng đi ra khỏi vô vi rồi cũng bỏ rồi, cũng làm nhiều chuyện lộn xộn lắm, thì em thấy là cái hậu quả là không có tốt. Mà mình tu chơn là mình mà còn liếu láo nghĩa là mình chưa sửa được, mình được hoàn thiện hoàn chỉnh. Em xin hết.
Tại sao mà mình tu chơn là mình không có được xưng danh? Nó nghịch như chỗ nào?
Tại vì tu chơn là mình đi về không mà. Đi về bộ đầu, đi ra khỏi bộ đầu là về không, thanh nhẹ, thanh tịnh. Mà cái danh là nó ở thế gian.
Mình cái danh, cái người danh mà muốn xưng danh là người ta còn cái gì? Cái người mà người ta còn muốn xưng danh là người ta còn cái gì? Cái bản tánh gì?
Còn cái bản ngã anh. Còn
cho là mình hay. Xích ca tụng, người khác ca tụng mình, phải không anh?
Còn tham vọng đó.
À, tham danh, à, tham vọng.
Còn muốn có quyền thế, cũng muốn danh vọng đó, thì lúc đó là mới là xưng danh, muốn người ta phải phục tùng mình. Xưng danh là để cho người khác không biết, nó theo, dạ, đi theo. Thành ra thầy nói sau này sẽ xưng thiên ma, nó cũng xưng đủ thứ hết trơn á.
Xưng danh tá danh á. Ta này thầy nói có người nói chuyện giống như Quán Thế Âm Bồ Tát, có người nói chuyện giống như Quan Thánh nhiều lắm á, mà đó là phần âm, em không có cái clip đó.
Thì mà
dạ em có clip đó.
Ok, cho em hỏi cái này nó hơi không có giống như em biết là nên em hỏi luôn, nhưng Phật Thích Ca, chữ ca là ca tụng là sao? Ngoài này là không muốn xưng danh, em chưa có hiểu rõ đó.
Ca tụng là ông chỉ nói
ai ca tụng?
Ca tụng đạo pháp chứ ông đâu có ca tụng ông.
À, anh Bảo, ok, cảm ơn.
Thích ca tụng đạo pháp.
Bảo ơi, Thích Ca mà, đó là ông Tư ông diễn giải thôi chứ đâu phải ông tên là Thích Ca, mình dịch
đúng
ra
rồi,
thôi.
Thì ông Tư ông mượn cái đời mà để ông cắt nghĩa cho mình hiểu để cho phá mê phá chấp, thì ông nói là thích ca tụng đạo pháp chứ không phải là thích ca tụng ông đâu. Thích ca là thích ca tụng đạo pháp.
Cảm ơn đi.
Rồi.
Châu.
Đáp nha. Thưa người tu mà còn liếu láo xưng danh, tức là còn tham vọng muốn khống trị người khác, cuối cùng tạo khổ cho chính mình mà thôi. Kệ, sân si động loạn khó quy hồi, tâm pháp khó truy, khó tiến thôi. Chữ nghĩa không minh, không đạo pháp, thực hành lận đận tự hành thôi. Người tu mà còn liếu láo xưng danh là nói mình là ông này ông nọ, là bà này bà nọ, thì cái đó là tại vì mình còn muốn tham vọng, muốn khống trị người khác, là mình muốn đè đầu người khác, là mình muốn nói là người khác phải nghe theo mình, rồi mình dẫn người ta đi đâu người ta phải đi đó, thì bằng khống trị người khác cuối cùng là chỉ lãnh khổ cho mình mà thôi, tại vì đâu có đi đúng lục trời đâu. Đó là đi ngược dòng này. Đâu có ai, ông trời nào, đâu có ông Phật nào chỉ mình làm cái chuyện đó đâu. Nó đâu có đúng con đường của đạo pháp.
Nhưng mà hình như quy hồi là ghê lắm không anh? Đâu có được trở lại làm người nữa đâu, phải không?
Sân si
chắc sợ bị làm thú đó.
Khó quy
khó
hồi.
Quy hồi.
Thì khó trở lại lắm. Quy hồi là mình trở
lại. Sớ trở lại làm con người lắm, em nhớ vậy phải không? Trong cái địa ngục phải không chị Alice? Làm con nai con gì á, tại vì mấy ông sư mà đã biết đạo mà còn đi nói ấy là mang tội là
xấu đạo,
không được làm con người luôn đúng không?
Trở về làm con
không tu, làm con thú nhưng mà tu, nếu mà họ con tốt á, họ
cũng đúng rồi đó thì làm thú luôn á.
Yeah, cái này nhiều kiếp sau họ cũng lên, em họ lên họ tu nhiều kiếp họ cũng lên,
phải tu nhiều
ra hết cái,
phải nhiều cái kiếp khổ cực để thức tâm rồi mới cho lên lại. Yeah, như con nai nó cũng phải tiếp tục nó tu á.
Yeah, nai cũng tu nhiều kiếp lắm á. Rất là nhiều.
Dạ đúng rồi, bà mới nói mới nguy hiểm nè, thầy đang răng mấy người mà vậy đó. Khó quy hồi là cái đó là hơi nặng đó.
Khó mà trở lại cái vị trí của mình lắm.
Đó đó, dạ đúng rồi.
Tâm pháp khó truy, khó tiến thôi. tâm pháp khó truy là sao?
Mà không tìm được cái chân tâm của mình mất tiêu đi, xuống phàm tâm rồi. Còn được nhiều người khen, nếu mà những người, cái này cũng nguy hiểm ha, nếu mà mình dành thời gian mình nói, nhưng mà cũng có nhiều người người ta không có hiểu ra, hoặc là tâm cái khối nó hạp với cái khối đó.
Cái tâm pháp là cái gì?
Là cái chân tâm.
Đâu phải cái tâm pháp mà. Ta nói tâm pháp mà, mình có mấy pháp? Mình có thân
tâm pháp. Tâm pháp là niệm Phật.
À, phân pháp mà niệm Phật. Niệm Phật là phải nghĩ hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Mà mấy người này đâu có truy nổi cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, đâu có truy được cái tâm pháp. Mà không
hồi nãy chị Ly nói ngắn gọn thì em gom để em nói tâm pháp thành là chân tâm, là tự nhiên anh có tâm
đó,
pháp.
Cái này là nói về pháp chứ đâu có nói về tâm. Đang nói về pháp.
Cái này đang ăn gian. Là tâm pháp mới được lên chân tâm.
Đang ăn gian, nó đang ăn gian.
Cái này
nó ăn gian.
Cái này gom mà gom thiếu đâu có được, gom cũng phải đầy đủ chứ đâu phải gom mà gom thiếu.
À vậy là thiếu qua, em tưởng anh nói
gom, nó gom là phải dẫn từ đầu này tới đầu kia chứ, cũng như dắt người ta qua cầu cái nửa đường nó không có dán ba qua cầu lọt xuống sông sao.
Ok vậy em phải nói rõ hơn.
Gom là cũng phải gom gọn chứ không phải là gom mà cắt bỏ đại gì không được. Gom là gom gọn, lấy cái gì cần thiết giữ lại thôi, còn cái nào không cần thiết mình bỏ không, cái đó là kêu là gom gọn. Còn cái kia là gom cắt bỏ, đâu không phải là gom, cái là cắt khúc. Tâm pháp khó truy, khó tiến thôi. Tại vì mình không có tâm pháp thì mình đâu có tiến. Còn người ta quan trọng là cái tâm pháp mà. Còn cái thân pháp là để hỗ trợ cho cái bản thể trong kiếp này. Chữ nghĩa không minh không đạo pháp. À, chữ nghĩa không minh là sao? Cái này là đúng cái gì mình đang học đó. Chữ nghĩa không minh.
Mới nói đó.
Mới nói tất thị á.
Là minh di thiện đó, thiện di bất minh.
Không, không. Cái chữ nghĩa
phải chữ đó hả?
Chữ nghĩa không minh là sao? Là mình nói
là không có điển quá văn, phải không? Không có điển quá văn đó.
Là mình nói cái chữ gì mà mình không hiểu cái chữ đó có nghĩa là gì. Là cái chữ nghĩa không minh, cũng như thầy nói niệm thường niệm vô biệt niệm, mình cũng xài chữ vô biệt niệm mà mình không biết cái chữ vô biệt niệm là cái gì, đó là chữ nghĩa không minh á.
Nhiều lắm nha, những cái từ của thầy nghe cẩn thận lắm nha, tại vì rất là nhiều chữ của thầy rất là cao mà mình nghe mình nghĩ là mình, nhưng mà không phải là của ông thầy không à, rất là khó, nhất là những cái chữ mà giác á nha, rất là khó nha.
Cũng như ông nói mình đốc mạch nhâm đốc khai thông á, mình đâu có biết ông muốn nói gì. Là chữ nghĩa không minh khi mà mình nghiên cứu kỹ mình mới biết là cái cỡ nào mới gọi là thông, mà cỡ nào là chưa thông, là mới chưa có thông 100%.
Mới bắt đầu
chuyển chạy thôi chứ chưa có thông. Thông thiệt đó thì nó là cái gì, thì mình khi mình hiểu rõ lúc đó là cái chữ nghĩa mà về từ ngữ mà về tâm linh đó mình hiểu rõ rồi thì lúc đó mình mới minh. Thì nếu mà chữ nghĩa mà về đạo pháp mà không minh đó, thì mình đâu có đạo pháp, mình đâu có nắm vững cái đạo pháp, phải không? Con đường đạo của mình đâu có nhắm đứng mà đâu có biết đường mà đi. Đạo pháp là phải biết đường đi nhé. Thực hành lận đận tự hành thôi. Thực hành lận đận là tự hành sát của mình thôi, chứ không có đi tới đâu hết. Thực hành nó lên xuống lận đận, không có tiến tới. Tự hành sát mình thôi chứ đâu có tiến được. Thật ra tóm tắt lại là nói là tu không có đàng hoàng là vậy.
Thực hành lận đận là cho em nghĩ chắc tu cũng không có gọi là
không mình, có
không được. Có dạ không có tiến.
Không có tinh tấn.
Nói tu mà không tu á. Là nói tu mà không tu đó.
Lận đận là lên xuống không có tiến được á.
Còn tu
mà khai ghi là thực hành lận đận rồi tự hành thôi. Nghĩa là lúc đó em có hay nghe thầy nói mày câm mồm lo tu á. Em nghĩ chắc tự hành thôi, là lúc đó chắc là phải trở về nơi thanh tịnh.
Thì mình lo hành thôi, mình thực hành lận đận nhưng mình tự hành, nó hành sát của mình chứ đâu có không có ích lợi gì. Hành mà không tiến cũng ngồi vậy như người ta vậy, mà không tiến. Tự hành sáng mình thôi chứ không có tiến được.
Xin lỗi Nguyệt, mình đến nói gì hả? Xin lỗi.
Lận đận thì nó cũng giống như là tu giải đãi gì đó phải không bạn? Nó cũng một từ.
Cái khổ cực lắm mà không có đi tới đâu á.
Sụp trời á, trời sụp á.
Trời
sụp lên lên xuống xuống á.
Không có được tinh tấn á.
Bị động loạn nhiều. Tôi mà thấy càng ngày cái động loạn đến với mình á, mình
lắm, như mình bị hạ từng công tác rồi đó thì mình tu đâu có phát triển đâu. Chỉ có ngồi đó mình hành cái xác mình thôi, mình không có được sáng suốt.
Ngồi đóng á.
Dạ, ngồi đóng. Cũng như ngồi cho có vậy, giống như tôi ngồi cho có tôi thiền mà không có hiểu. Cái động loạn nó đến với mình ngồi trong giờ đó, cái động loạn luôn luôn đến với mình mà thanh tịnh không có. Cái giờ nhập định nó không còn nữa, không còn giá trị. Tại vì mình bao trùm cái động loạn sao mà mình hành hình chỉ ngồi đó, chỉ hành cái xác mình à.
Tại vì mình không minh đạo pháp đó, cho nên trong ngày mình rước động dư nhiều quá. Tại mình không minh đạo pháp đó, cho nên mình không biết đường đi đó. Ban ngày mình rước rác vô mà mình không hay. Mình ra tối nó lòi ra là nó toàn là sự động loạn không. Tại mình hốt thôi chứ đâu có ai mà bắt mình đâu. Tại mình hốt vô mà mình không biết.
Giống như Đức Thầy nói là mình niệm Phật tại sao nó bị cắt đi những cái hành trình của mình, do tại vì mình ôm việc đời nhiều quá.
Đó.
Đó, mình niệm Phật bị những cái cách hành trình mình đang niệm Phật tư chừng cái mình nghĩ tới cái khác, cái niệm Phật hơn chúng mới nghĩ cái khác, đó là mình rước cái đời, mặt đời nó vô nhiều quá nên cái hành trình niệm Phật của mình nó bị gián đoạn.
Đúng rồi đó, cái đó là mình rước rác nhiều mà mình không biết.
Bằng ngày anh Bảo nói tối lòi ra làm sao,
cái gì
rồi cái tối lòi ra là sao?
Mình vô mình ngồi mình thiền nó hiện ra những cái chuyện mà mình rước ở trong ngày á.
Tối lòi ra
lúc mình đang quậy, mình đang quậy bỏ mặt đời mình đâu có thấy đâu.
Đấy, mình đang động với nó mà. Tại lúc đó mình là mình
đủ cái việc đúng, mình mới nhào vô mình làm. Khi mình làm xong rồi đó, mình tối về mình ngồi lại mình tỉnh lại, mình mới thấy mình đang làm việc sai.
Mình muốn tỉnh mà mình tỉnh không được rồi mình mới thấy nó lòi ra. Còn ban ngày mình đang động với nó mà, mình động với nó, mình hòa với cái động đó, mình đâu có thấy cái đó là rác, mình đâu có thấy động, mình thấy cái đó là chuyện bình thường. Sống cái đời tôi phải vậy, thấy không? Nhưng mà mình hốt cả đống rồi tối về bắt đầu muốn tịnh lại mình tịnh không được, là tại những cái chuyện động loạn nó quá nhiều mà mình
rồi đầu. Bây giờ mình nó lòi ra rồi sao anh gạt anh đẩy nó ra
để đẩy đâu tiếp nhiều luôn, khi nhiều khi đẩy đâu có nổi, nhiều khi rước nhiều quá đẩy đâu có nổi, thành ra đâu phải tu
thì,
đâu phải bằng đêm mới tu
niệm Phật rồi soi hồn rồi giờ làm niệm Phật pháp.
Cái đó là giải được bao nhiêu giải thôi, chứ nếu mà rước nhiều quá mà mình hành không có bao nhiêu đâu có giải hết. Thành ra tới lúc đáng lẽ là tới lúc thiền định á, là mình phải nhập định được, nghĩa là trong lúc soi hồn với là pháp luân là mình đã giải ra hết rồi. Nhưng mà cái này á, tới lúc thiền định mình cũng không có định được, là tại vì cái soi hồn với cái pháp luân của mình cũng giải không nổi, những cái rác rưới mình đem vô quá nhiều, cho nên không phải là đợi tới tối mình mới tu, ban ngày cũng phải tu nữa, ban ngày cũng phải cứ được lưu thanh nữa. Mà bằng cái niệm Phật, bằng cái tư tưởng của mình để thanh lọc bớt, chứ không phải là tối tôi cứ ngồi thiền, ban ngày tôi sống như người thường đâu có được.
Nên tu mình phải đợi tới về nhà mình mới tu, khi mà người đã chơn tu rồi lúc nào mình cũng tu sửa hết đó. Tại lúc nào mình cũng giải hết cái pháp, mình luôn luôn có cái tâm pháp, mình phải cần cái tâm pháp mình làm thường. Cái gì mình đợi về nhà mình mới làm, nhưng mà trong phút giây nào đó mình nhớ tới thì mình làm liền. Người tu của mình chân tu luôn luôn nó giữ cái đường tu học đó, nó chỉnh tuy rằng giải thông ít thì nhiều nó cũng phải bớt cho nó về tối về mình làm nó có thể được thanh nhẹ hơn.
Mình ra phải bỏ
nghĩ nó. Chắc trên đường về chân tu thì đúng hơn, chứ mình chưa dám gọi mình là chân tu, phải không?
Bây giờ mình muốn vậy thì mình phải trong ngày mình cũng phải tiếp tục tu, nghĩa là mình phải cẩn thận theo dõi những cái tư tưởng của mình, những hành động của mình, coi nó làm gì, phải niệm Phật. Mà mình muốn thấy được cái đó mình phải niệm Phật, mình mới gom. Thầy nói mình muốn kiểm soát mình á, mình phải gom cái điểm của mình á, mình mới kiểm soát được. Còn nếu mà mình không gom điểm á, bây giờ mình muốn ăn năn sám hối mình cũng không thấy tội của mình đâu. Mà muốn gom điển chỉ có cách niệm Phật. Thành ra mình cần phải luyện cái niệm Phật nhiều để cho càng ngày càng mình càng niệm được nhiều trong ngày, thì lúc đó mình mới kiểm soát mình được. Chứ một cái ý tưởng nó phóng ra rất là nhanh, một chút xíu thôi là nó lôi mình đi rồi. Rồi mình nuôi nó nữa, mình nuôi nó là mình cho nó phát triển nữa, để càng ngày càng mạnh trước. Thì cái đó lúc đó là mình đâu có tu nữa.
Thành ra mình nói như mình mà bỏ cái phút giây niệm Phật nào là cái phút giây đó mình rước nghiệp vô đó. Còn mình niệm Phật là mình giải nghiệp.
Mình ngăn chặn không có cho nó vô, răng kề răng coi lưỡi là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng đó. Coi lưỡi là chuyển chạy ổn định thần kinh, không có cho nó xâm nhập. Không có cho những cái tư tưởng bậy bạ mình nó xâm nhập trong đầu óc mình, mà nó có vô mình cũng thấy, mình cũng đuổi ra dễ hơn. Còn mình không có răng kề răng coi lưỡi niệm Phật đó thì nó dễ lắm. Thành ra tối mình thiền tới lúc thiền định rồi, lúc đó phải định mà mình định không được.
Nên thầy nói mình khi một ngày 23 tiếng mình rước vô mà có một tiếng hồ mình giải sao cho hết.
Ừ.
Thì nên mình phải làm sao người tu mình giống như mình đã hiểu được thì mình tìm cách nào lúc nào mình cũng phải giải. Pháp mình là pháp còn là giải ra, còn pháp nào cũng giải ra hết á. Còn nếu mà mình cứ đợi về nhà tôi giải sao cho kịp, về tới nhà nào chồng nào con nào vợ rồi nào lo cho cái bao tử đủ chuyện hết. Nên mình phải người tu mình phải luôn luôn trực tiếp, nên cái pháp của thầy dạy cho mình là đâu phải mình đợi về tới nhà mình ngồi tu không cho người ta thấy là mình pháp, mình có cái tâm pháp rồi cái thầm kín mình tu đâu ai biết mình tu đâu, mình ngồi chỗ nào mình tu cũng được, mình ta không biết mình tu.
Tâm pháp là nãy thầy có nhắc, tâm pháp nó khó truy đó. Pháp khó truy là khó tiến thôi. Rồi câu chót nha. Muốn nhân loại tiến hóa tốt thì phải ở đâu vậy? Không phải con này. Dày công tu có thể xuất hồn được không? Dày công tu có thể xuất hồn được không?
Được, nếu người dày công bắt buộc phải được xuất hồn thôi.
Nhưng mà dày công là sao?
Dày công là mình phải chuyên hành pháp.
Cỡ nào mới gọi là dày công?
Dày công là tức là mình thực hành, mình không có hướng ngoại, luôn luôn mình tập trung trong cái việc của mình tu học. Thì dày công bắt buộc thì bản đạo nào mình cũng tự hiểu, khi mình dày công rồi thì bắt buộc mình đã hiểu, giống như thời gian mình bước vào cái điểm mình đó, trụ trên đỉnh đầu đó, mình do dày công. Có nhiều bạn đạo hồi tu hoài mà họ không đạt được, họ nói cái điển là gì mà họ không hiểu, mà ngược lại mình trụ điển được đó. Bây giờ mình xét lại là mình đã dày công mình mới bước đến cái điểm đó, chứ đâu phải nó một kỳ công lắm, nói tới là kể là.
Nhưng mà tu cỡ nào mới kêu là dày công? Tối ngồi thiền một tiếng hai tiếng hả? Không nghe anh Thi nói nữa sao vậy?
Nói 154
này. Anh nói lại con nghe rõ không? Anh tự nhiên cái tiếng nó bị thay đổi à?
À mình phải tu kỳ công là tu 24 hay 54 nó mới là kỳ công lận.
À 24 24 nghe trong du di mình ai có thể tu 24 trên 24 kể nghe coi.
Có đức thầy.
Có đức thầy à, đúng á, vậy
là có đức thầy thôi chứ có cách chưa gì
có đức cách... thầy thôi là đúng á. Tại sao giờ tôi đặt câu hỏi lại, tại sao mình biết là dày công là tốt mà tại sao mình dày công không nổi?
Là do cái duyên nghiệp của mỗi người
đó. Đó thì cái thứ nhất là nghiệp lực.
Cái duyên nghiệp của mình
cái thứ nhất là nghiệp lực. Mà tại sao mình có nghiệp lực nhiều? Tại sao mình có nghiệp lực nhiều?
Do tiền kiếp mình
nghĩa là mấy cái kiếp trước mình tu chưa có đủ.
Dạ.
Thành ra cái kiếp này mình vẫn còn nghiệp lực nhiều. Rồi ông thầy á, mấy kiếp trước ông tu đủ rồi, thành ra xuống kiếp này nghiệp lực ông không có nhiều. Nghiệp lực thế gian á, không có nhiều. Nghiệp lực với chúng sanh thì nhiều, nhưng mà nghiệp lực gia đình ông không có nhiều. Mà cái ý chí của ông á là được điêu luyện qua bao nhiêu kiếp, đã dày công bao nhiêu kiếp rồi chứ không phải kiếp này nha. Khi mà ông bước vô thiền là 6-7 tháng là giải quyết hết rồi, là trở lại cái vị trí mà để là ông tiến tiếp á, là ông xong rồi. Còn tại vì cái mấy kiếp trước đã sửa sẵn xong rồi, gần xong rồi, kiếp này là dứt điểm luôn. Còn mình á, mình cũng đang trên đường mà. Thành ra mình nói mình dày công phải nói là nhiều kiếp, chứ không phải là nói trong một kiếp này mà tôi dày công mà tôi xuất hồn, nó không có chuyện đó. Phải có, nó có cái sự liên tục từ nhiều kiếp trong cái trật tự tiến hóa của một phần hồn, chứ không phải là đơn giản như mình nói. Ông thầy ông tu bao nhiêu năm? Mấy ngàn?
5.000 năm rồi.
5.000 nói chính xác là mấy ngàn năm?
5.000 năm.
Hơn một chút xíu.
5.004 năm.
À,
đúng rồi.
5.004 năm, thêm 4 năm.
Rồi bây giờ em hỏi câu hỏi anh Đạo Bảo.
Thì đâu vô đi học là rớt rồi đó.
Bây giờ anh Đạo ơi.
Rồi.
Cho em hỏi anh Thi. Anh nói là nghiệp lực kiếp trước. Làm sao anh phân biệt được nghiệp lực kiếp trước và nghiệp lực kiếp này?
Kiếp này mình tạo ra thì mình khi mình thiền rồi mình sẽ thấy rõ cái kiếp này, còn kia tiền kiếp á, khi mình tu rồi mình nhìn mới thấy những cái gì mà đến đó, mà tự nhiên mình thấy sau kiếp này mình không làm tại sao mình bị đỏ, mình nhớ đó là cái tiền kiếp của mình ngày này nó
hơi cụ thể. Cho ví dụ cụ thể.
À, ví dụ giống như cái mình đang làm ấy, tự nhiên có người ta đến ta nói chuyện, ta đặt điều ra làm hàm quan mình đó, cái tiền kiếp mình đã tạo ra ngày nay ta đến ta đòi mình.
Có gì khác không?
À, thì đó, người ta đến mình ra là mình lúc đó mình tự nhiên mình tu, mình sẽ hiểu được mình có nợ, ngày nay ta chủ nợ họ nó mới tới đòi mình, chứ đâu có ai mà tự nhiên tới đòi nợ. Mình không có nợ ta tới đòi làm gì?
Cũng như là người
rồi,
ta,
hiện tại chưa ta anh bảo dừng lại để cho em hỏi cho em hỏi tiếp bây giờ hiện tại làm sao anh biết
cái hiện tại làm sao biết ra bây giờ giống như mình làm cái chuyện đó ngày hôm nay mình tôi tự nhiên cái chuyện nó đến mình nhớ đã làm việc đó mình ngày trước mình đã gạt gẫm cái người đó ngày hôm nay tự nhiên mình thấy tự nhiên người đó mình nhớ đến tự nhiên mình muốn giải tỏa cái chuyện đó mình muốn trả lại cái món nợ mình đã gây ra.
Vì đâu có gì khác nhau với hồi nãy đâu, với bây giờ em thấy đâu có gì khác nhau đâu. Không có khác nhau. Bây giờ em phân tích rõ nha. Nói là phải rõ. Khi anh nói cái câu gì ra, anh phải hiểu cho chắc cái câu đó. Bây giờ em nói nha. Nghiệp lực hiện tại và tiền kiếp. Hiện tại là nó nằm bên tay trái. Đó là mặt trời ha. Bên tay phải là nghiệp tiền kiếp. Làm sao mình phân biệt được nghiệp hiện tại? Ví dụ, cụ thể, ai đó đi ngang mình nói, anh Thi này, hồi nãy tự nhiên cái lấy đồ của em là nếu đi tới cái làm cho anh bực bội, thấy liền, nóng lên liền, anh đâu có lấy của em đâu. Đó là một cái chuyện thực tế nhưng mà nó nhẹ, nó do nó đi qua. Anh sẽ giải thích hồi nãy anh có đi ngang phòng em thì anh có lấy cái gì đó, những cái đó nó nhẹ lắm, nó rất là nhẹ, nó làm cho mình nóng một cái nhưng mà nó đi qua. Đó là cái nghiệp hiện tại. Có những cái gì trong công việc cũng vậy, có những cái gì mà nó làm cho mình bực bội cái xong mình qua, mình giải cho nó qua, đó là cái hiện tại. Còn cái nghiệp lực của tiền kiếp tụi nó dai dẳng lắm, nó xảy ra một cách rất là bất ngờ mà nó làm cho mình dai dẳng. Ví dụ như nãy anh cụ thể, ai gọi vậy ta?
Của bên
thì
anh
khi
thấy,
mà
anh tắt rồi.
Đúng rồi,
là,
khi mà
nói
cho
đi.
Cái cụ thể, cho cái cụ thể ví dụ như bây giờ đó, người nào đó đó tự nhiên cái tới nhà mình lấy đồ của mình, mà lấy mà không phải lấy từng một ngày mà lấy rất nhiều ngày và lấy rất là nhiều thứ và lấy liên tục như vậy, nó có những cái mà nó kéo dài như vậy, hoặc là những cái chuyện gì đó nó xảy ra rất là lâu mà nó kéo dài rất là nhiều ngày nhiều tháng, nó làm cho mình giải rất là khó. Ví dụ như cháu con mình, ví dụ như ở trong nhà mình, đó là một cái nghiệp lực của tiền kiếp, tại vì nó ở trong đó nhiều khi nó ăn cắp hay gì đó mình khó chịu mà mình chưa có dám làm sao mà cho nó ra khỏi nhà mình, mà nó cứ tới nó làm đầm cho mình phiền nhiều cái mà nó dai dẳng như vậy đó. Những cái đó nó gọi là nghiệp tiền kiếp, đó là nghiệp lực tiền kiếp, cũng như vợ chồng đó là nghiệp tiền kiếp, tại vì nó dai dẳng, nó dai dẳng. Cái gì mà nó dai dẳng á, cũng như cái bệnh cũng vậy, bệnh tiền kiếp cũng vậy, nó cũng dai dẳng nhiều năm lắm. Ví dụ như bệnh tim, những bệnh xỉn, những cái bệnh đó làm cho mình dai dẳng rất là nhiều năm, cái gọi là nghiệp tiền kiếp, nghiệp lực của tiền kiếp. Còn cái gì mà có hiện tại nó rất là nhanh, thì nó qua một, nó vừa làm cho mình một cái nóng lên nhưng mà nó qua đi. Cũng như cái những cái ăn cắp vặt nhỏ nhỏ, nhiều khi 1-2 đồng hay là 1-200 đồng vậy, nó lấy của mình rồi nó bỏ đi rồi mình cũng không thấy nó có quan trọng, thì cái đó là nó là hiện tại, tại vì nó không có dai dẳng trong cái con người của mình, mình không có mang nó theo hoài, mình phải giải quyết nó một cái thời gian rất là dài, thì cái đó là tiền kiếp. Nhớ nghe thầy.
Bà mở micro đi. Nãy
ok,
tôi...
nhớ. Đó,
nhớ
thì
không?
Mình cũng đều cảm nhận cái điều đó chứ. Nhưng mà mình chưa có nói hết điều cảm nhận hết chứ. Thì mình tu đến tùy theo cái phút giây của mình. Thì là mình hiểu được thì mình mới cố gắng mình tu. Chứ còn mà không hiểu được cái nghiệp lực kiếp và kiếp này thì sao mình tu. Thấy không? Cũng nhờ những phương pháp Đức Thầy đưa ra mà mình thực hành thì nó mới... ở tâm ở trí mình mới cố gắng tu học để trả hết cái nghiệp trong kiếp này và kiếp vừa rồi chứ đâu phải ấy đâu.
Như cái điện thoại anh đeo đó là nghiệp hiện tại đó.
Yeah.
điện thoại anh đeo đó là điện hiện tại. học không xong nè.
Ok thôi. Ok hẹn gặp lại bạn đạo thì sao? Xin chào
ạ. Em đi thôi anh.
Tu tiên.
Dạ.
Dạ cảm ơn.
Cảm ơn bạn đạo đã đóng góp chia sẻ cho học được thêm được nhiều hơn.
Dạ.
Tâm sửa tánh càng con nhiều hơn.
Bây giờ cũng hết giờ rồi. Cảm ơn.
Bye bye.
Cảm ơn.
Chị, em có nhắn cho anh cái chat. Anh chào.
Ok.
Anh Thi đọc cái chat em viết cho anh nhé.
Ok, chào em. Bye bye.
Rồi, bye bye.
giúp em cái về lúc nãy vừa chị Eli vừa nói là nghiệp lực hiện tại nằm bên tay trái, còn nghiệp lực tiền kiếp nằm bên tay phải ạ.
Thì nó nghiệp tiền là kiếp ra... nằm bên tay phải, nghiệp tiền kiếp nằm bên tay phải, nghiệp hiện tại là nằm bên tay trái. Bên trái là mặt trời, bên phải là mặt trăng.
Ở trong cái óc của mình á.
Là mình đây óc cái bên phân chia ra phân nửa bán cầu não á.
Khi mà mình gặp cái nghiệp đó lại trong này nó báo cáo liền á, đúng rồi đó, nó hợp rồi đó, bây giờ phải nhập vô đi cả.
Dạ.
Tự nhiên mình biết thấy người đó bao nhiêu người mình không thích mà tự nhiên mình thích người đó là nó có bluetooth qua chạy lại rồi đó.
có gì mạng rồi đó, nói mạng được rồi đó, connect được rồi đó,
nó connect rồi đó, nó kết nối rồi đó, nó kết nối xong rồi đó thì lúc đó nó sẽ trả.
Trả theo nhiều hình thức quá. Em lại cứ nghĩ là tay trái tay phải như thế này.
Mở tay cái này nó thâu ở trong cái óc của mình á.
Bán cầu á, bán cầu não trái phải.
Thì khi mà mình xuống đây nó đã ghi ở trong đó rồi. Chỉ cần gặp lại là nó biết liền, nó nhận diện liền. Hay lắm, tinh vi lắm. Không biết chạy khỏi.
Rồi vậy hả anh Bảo?
Rồi thôi ha, cảm ơn tất cả các bạn đạo nha. Lần sau gặp lại.
Vâng. Dạ, tuần sau là học chủ nhật anh Bảo ơi, nhưng mà còn cái mà mình học về cái khóa đặc biệt là không phải thứ bảy tuần này, tuần sau nữa.
Mỗi tháng một lần.
Mỗi tháng một lần nhưng mà hai tuần nữa hả?
Không, mỗi tháng một lần thôi.
Nhẹ nhẹ chút em ơi.
Bây giờ ráng ôn lại cái vừa học đi cho thuộc đi rồi mới hấp thụ thêm cái mới nữa.
À vậy rồi ạ. Dạ, anh quyết định là mỗi tháng học một bài.
Tháng lần thôi.
Vậy chắc kinh A Di Đà chắc lâu
quá
ha.
Còn tiếng thiên địa nó anh Bảo biết chừng nào mới được ha.
Từ từ học.
Từ từ được hết nóng.
Để cho hấp thụ chứ, để cho cái vía nó thụ chứ.
À nghĩa là bây giờ mình sẽ schedule là phải cái gì đó lên thời khóa biểu là mỗi tháng học một lần. Rồi. Anh nói trước để cho mình biết mình chuẩn bị.
Mỗi tháng ôn một lần.
Rồi, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Holly.
Rồi,
cảm ơn Thư,
anh Thư ok anh Thư.